Nếu mà ai cũng tốt hết thì đâu có cần đạo Phật đâu. Đạo Phật là đạo cứu khổ, mà đạo Phật là mới là để mà xuất hiện khổ mà. Nên là đạo với đời cái đi đôi nó dứt khoát rồi, không có. Mà tôi đó thường thường là tôi mới dám nói những cái đó, quý thầy khác không có dám nói, phải không? Họ nói sơ sơ, còn tôi là tôi móc quỳnh tẹt ra hết trọi. Thì nói vậy thì Phật tử nào mà chịu thì đến, thành ra đệ tử của tôi là thích thiệt không đó nha. Ở trong này mấy người nào mà ở vùng Phi La đâu vậy? Gần Phi La đâu? Có không? Dạ. Tình hình bên đó rất là tốt. Có lẽ là đông người đó. Tốt là không phải là tôi nói là tốt về vấn đề mà chuyện Phật Pháp. Nhưng mà tốt là người ta ghi danh cho Pháp Tu rất là lẻ, đông. Tại vì Triển nó mới gọi nói chuyện với thầy thì nó nói là con không có ngờ là đông mà đến nỗi có lẽ là đông hoài mức dự tính. Thế tôi không nói là Phila tốt, nhưng mà tôi hồi đó tôi bây giờ lên Caster cách đây mấy năm về trước thôi, chứ tôi chưa qua Phila. Có ghé phi trường Phila thôi, nhưng mà rồi chưa bao giờ bước ra tới cái phố Phila, được bao ra tới lên Caster chỗ cái cô Bảo Nghiêm á. Thành ra là cái lý do mà tôi về cái chùa đó là tôi có hỏi Triển là chùa đó có này có kia, có bắt công người quỷ không này kia đó. Cái chùa Bồ Đề nó có ông thầy bị chết trong đó, phải không bác? Chùa Bồ Đề là tới giờ không có ai vô nữa, thì chùa đó là chùa hầu như là cư sĩ. Thầy nói tôi nói nếu mà có cư sĩ đó không thì thầy về thầy mở, tại vì chú Triển chú sẽ làm 49 ngày cho ba chú tại cái chùa đó. Thành ra sẵn đó là làm một cái pháp hội là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thì vô khóa là ngày 15 tháng 3, 16, 17 là coi như hoàn mãn, tức là 6, 7 chủ nhật cũng tu sức chơi đương viên. Thì chú nói bên đó nó có một cái mò cái gì đó đó, cũng đi vòng vòng, cũng đi khách thực được lắm. Tôi nói tôi chưa biết gì hết. Còn không an ninh hả? Cũng không thành vấn đề đâu, không sao đâu, bác sĩ là bác ở bên đó. Nhưng mà chỗ đó nghe nói là, tôi biết Phi La là cái vùng một trong những tiểu bang mà ngày xưa cái đợt mà di tản qua đó, cái động cái những cái khe mà dành cho người tị nạn đầu tiên, tôi nhớ hình như Phi La cũng có một cái khe nào gần đó đó. Cái đó hả? Thành ra là khi mà tôi bắn tin, tôi chưa có phát lên mạng nha, chưa có phát, chỉ nói trên hành lang. Nhưng mà chú Triển bên đó bắt đầu chú quảng cáo ở trong hệ thống của chú thì những tiểu bang gần như là Maryland, Washington DC, Virginia và là những vùng đó họ bắt đầu hội ghi danh rất là nhiều. Thành ra chú dự trù là thầy phải chuyển kinh của mình xuống dưới, kinh Nhật Tụng, kinh Thất Phật Dược Sư, rồi kinh Địa Tạng, rồi chuyển y áo qua. Chú đã order y áo rồi, thầy cũng cho mượn y áo nữa để mà đưa qua đó để tu giao duyên. Thì hiện giờ tới ngày 15 tháng 3 thì 14 tháng 3 thầy qua bệnh trước để thầy hướng dẫn. Thì trong cái phái đoàn tăng đoàn của thầy đi kỳ này là Di Đà ở Congo là đi. Mà Di Đà đây là sao, cái pháp tu này có nhiều chuyện phải giải quyết lắm, từ cái bơm bích tượng Quan Âm đủ thứ chuyện, rồi lên ấp những cái gì của pháp hội là phải mất 2 tuần, rồi tôi còn không có làm gì hết. Thành người của bên đây vẫn giữ nguyên. Riêng đi qua bên kia gồm có Tệ Hạnh, Tệ Minh, Tệ Nhãn, Tệ Quán, Tệ Thông, rồi cô Hồng Châu, đó là tôi đi. Rồi chú Minh Như thì phải có. Chú Minh Như là cũng đi trong cái đoạn đó. Tôi tính như vậy là coi Tệ Hạnh, đâu Tệ Hạnh, Tệ Minh, Tệ Nhã, Tệ Mãn thì tới giờ ổng còn chưa quyết định, tại vì ổng chưa biết là về thăm vợ có qua kịp không. Thành ra tại tôi biết mà nãy là như là 6 người á, 6 người tính chú Minh Như 6 người. Còn Tề Mãn là tới ngày 17 ổng mới qua thăm vợ xong mới qua, thì nhớ tới 17 thăm vợ nãy ông chưa quyết định. Thì tôi đâu có bút vé cho ông đâu, tôi để là tôi nói là nốt là Tề Mãn đang về thăm vợ. Thành ra là đi như vậy đó, là có bác Minh Như là tôi cũng yên tâm lắm. Thầy đưa bác Minh Như qua bển. Có bác Hồ với tụi kia nó cũng sợ. có bác Hồ sỏi đá cũng thành công. Rồi bây giờ đó, nãy có cái gì, bây giờ chú Thầy Quang lên nói cái lời mời quý vị gì đó, ai nãy có đề nghị với Thầy Quang cái gì đấy trước khi chúng ta đi vào cái buổi tu học tiếp này. Quý vị nên nhớ là bắt đầu chiều nay là thầy bắt đầu đem tất cả các chỉ mà thầy có sẵn, những chỉ mà thầy thật đẹp lắm, và bắt đầu từ chiều tối nay là chúng ta tụng chú, sáng mai chúng ta tụng chú, tụng chú Dược Sư Quán Đảnh, và tụng bắt đầu thì tụng rất là nhiều. Mà khi ngày mai bắt đầu tới giờ tụng chú là quý vị nhiếp tâm thanh tịnh để thầy tụng những cái chú đó. Và tôi báo một tin mừng là cái người Phật tử của tôi ngày hôm qua đã bị xuất huyết não mà nằm, mà sau khi thật kinh ngày qua chỉ tụng có nửa quyển Phật Dược Sư thôi thì chú đã tỉnh lại rồi và bình thường mà. Mà bác sĩ nói không cần mổ mà không biết tại sao là ổng lại bình thường trở lại, nó mới tụng có nửa quyển thôi đó.
Cái gì là Phật, bạch sư phụ, kính thưa quý vị, hồi nãy gia đình của chú Huệ Nghiệp đó có muốn lên đây để có được lời cảm ơn vợ chồng của anh, của chị Phúc Hoa và của chị Dũng về vấn đề mà sang nhận lại cái phòng cho chú Huệ Nghiệp. Cái chuyện thứ hai nữa là cô Diệu Diệu gì á, Diệu Nhà, dạ cô Diệu Nhà muốn xuất gia luôn, xin sư phụ cho cô Diệu Nhà một cái pháp danh để cho trong này phục vụ các thành viên trong đây và để tiếp con tới kê về cái môn tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.
Là như vậy là ông đã ký nhỏ rồi phải không? Ông ấp nuôi Diệu Nhàn phải không? Vậy là coi như Diệu Nhàn mà sau này mà có đi ra mà lấy chồng cái gì là tôi cạo, bắt đầu có tóc rồi mà cạo. Rồi tức là ông ấp nuôi rồi đó, Diệu Nhàn đâu? Mà lâu nay là có hối lộ gì không? Sao ấp nuôi lẻ quá vậy? Không biết. Mà ông nói là nghe nói con tụng kinh, ông nói ông hứa là ông sẽ truyền hết nghề, nghĩa là truyền cảm của ông để con tụng một cái là được cúng hết cả làng luôn. Ông nói là ông sẽ truyền hết nghề của ông đó, thấy không? Lại ông nói có điện cho đệ tử của con lắc xe cho nó có tên chút. Là ông ký rồi đó. Không biết làm sao mà con là có chuyện hay thiệt. Ông này là khó nhất mà lại là được ký nhỏ rồi đó quý vị. Hay luôn đội là ký nhỏ rồi đó. Bây giờ muốn xin tên hả? Từ từ đi, để là chút nữa tôi ngồi tôi suy nghĩ. Rồi có tên có tuổi rồi tôi đặt theo dùng kệ. Bây giờ sao lên đây sao có đôi lời nói gì đó.
A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa thầy giáo thọ của con, kính thưa các sư cô và Sa-di-ni Tăng. Con không hiểu làm sao mà các sư cô trong đây rất là thương con và đề nghị cho con là phải có một cái danh hiệu liền ngay bây giờ. Mà con có nói rằng sư phụ có ra điều kiện là phải ở đây cho sư thầy giáo thọ của con chấm điểm, nếu chấp nhận thì con mới được vô dòng họ hồng của thầy. Nhưng mà ở trong đây thì mọi người cứ xúi con là phải nhận ngay, không có được để chậm trễ. Anh ta con cũng rất là cảm ơn các sư cô, các mọi người ở đây, nhất là thầy giáo thọ của con. Trong lòng con khi con muốn xuất gia thì thầy biểu con phải chọn một người giáo thọ của con. Thì con chọn ngay chú Tệ Quang, tại vì chú Tệ Quang rất là khó. Nhưng mà con trong lòng con lúc nào con cũng nghĩ các sư cô, sư chú trong đây đều là giáo thọ của con. Con có chấp nhận tất cả những gì mà các sư cô và sư chú trong đây dạy con nhận hết. Con không bao giờ không chấp nhận, nhận hết. Tại vì con là người đến sau, con nhận hết. Tại vì người đi trước một ngày cũng là một người khôn.
Thầy là trúng cho con đó. Là hồi đó thầy đặt một cái người mà thầy rất là tin tưởng, có chữ tuệ và thông. Là thầy muốn là chú này sẽ đem tuệ giác giống như sư phụ Thông Lai là tuệ thông. Rồi sau nhà tệ đó là tệ thoát, mà thông là nó đi luôn. Thông là đi. Mà thầy đó nhớ gì, thầy là thông là đi, mà lai là trở về, thầy đi còn trở về, phải không? Thành ra mà giờ đó, tệ là trí huệ, mà thông có nghĩa chữ hán là đi đúng không vậy? Không dính gì hết là nó đi luôn. Nhưng mà nhờ là thầy, cần nhờ thầy có cái chữ của thầy là chữ lai đó, nó mới trở về, phải không? Đi rồi trở về tức là thông lai. Còn con bây giờ thầy bắt được con là thông huệ, xin lỗi, hồng huệ, xin lỗi hồng thông. Con là hồng thông nha. Thầy muốn con giống như là hồng thông, nó giống như chạy thông vậy đó. Là người nữ con được chữ hồng thông đó, mà con làm sao mà con thông cho ổng thông hơi đi. À, tức là thích nữ hồng thông. Bên đây trẻ thông á, thông là đi luôn, mà con là hồng thông nha. À, đó. Hồng thông đẹp hơn hồng hỷ nhiều lắm đó. Không biết, ông nói bây giờ ông truyền nghề hết để cô này thành nữa là đi tụng niệm, nghĩa là ông truyền hết nghề, không giấu gì hết á. Có dấu lẫn trang không hay truyền hết luôn? Truyền ngày nóng luôn nữa. Tôi bị ông xé lẫn trang đó mà ông không chịu truyền luôn cái đó là để mất gốc. Rồi bây giờ kêu là hồng thông. Đó. Hai. Hồng Châu muốn kêu ông thay mặt vậy rồi, Hồng Châu nói chuyện gì nè.
Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch các quý sư cô sư chú. Sáng nay thì chú Phong Lâm có gọi cho con, giờ dạ, chú về. Dạ. Thì chú nhờ con chuyển lời lại trước là cảm ơn sư phụ và tất cả các sư chú, sư cô và đại chúng đã cầu nguyện cho chú. Thì đúng là Phật pháp nhìn màu ngày hôm qua là chú không có trợ mình được, máu vẫn còn chảy rất là nhiều, lúc mê lúc tỉnh. Chú bị vỡ hai mạch máu hai bên bán cầu. Nhưng mà sáng nay chú tỉnh dậy thì mạnh khỏe đi đứng, và coi như là vui vẻ, không bị nhức đầu gì hết. Và ngay cả y tá và bác sĩ đều rất là ngạc nhiên, không biết là chuyện gì đã xảy ra. Cho nên là chú thành tâm và nhờ con chuyển lời cảm ơn hết tất cả đã gia hộ cho chú. Dạ, con chuyển lời.
Nhưng mà nhớ nha, chú đâu phải tụng cái phần còn lại đó, để ông đi nửa đường ông té trở lại.
Dạ, còn một cái chú nhờ con hỏi sư phụ một câu là tự dưng chú không có bị cao máu, không bị gì hết mà chú bị như vậy, có phải là cái bệnh nghiệp hay không? Dạ, thành ra xin sư phụ có thể trả lời cho chú để con chuyển cái bài pháp này cho chú nghe.
Trả lời ông bị bệnh nghiệp. Dạ, chút nữa thì thầy sẽ hứa bây giờ đó, chút nữa đó, mình đáng cố gắng vì thời giờ rất là quý. Cái pháp hội này bữa nay là thứ năm rồi, nó qua rất là nhanh, mà hầu như có nhiều tiết mục mà thầy phải cắt xé, ví dụ thầy nói không, thì lâu lâu thầy cho đệ tử, nhưng mà sáng này thầy cũng ra là nó có nhiều cái rồi. Bây giờ đó mình đã đưa người ta được mới tới cõi trời đau bụng rồi, mình phải ráng lên cho đau lợi luôn. Chứ hồi sáng đó là nghe như vậy tôi mừng, nhưng mà tôi dịch nhớ à, qua mình tụng mới có nửa quyển thôi, đúng không quý vị? À, thành ra sau khi thuyết pháp rồi, giá nào bữa nay cũng phải tụng nửa quyển còn lại để cho nó ân chuyên công đức. À, cũng đây là một cái là Phật pháp nhiệm màu, để cho quý Phật tử thấy rõ rằng Đức Phật Diệt Sư ngài không có giọng ngữ, Đức Bổn Sư không giọng ngữ. Thì cái bằng chứng tại sao cái người đó bị xuất huyết não mà coi như chuẩn bị đi mổ, làm gọi mà đã là kêu làm với chút rồi để chở mổ, mà thầy cầu nguyện qua qua lại cái lực của đại chúng và sự thiên sáng nghe là khỏi mổ mà ngồi dậy đi được mà không bị bắn thân nữa. Thì như vậy đó là impossible cho Đức Diệt Sư, cho chúng ta có cái niềm tin. Thì chú đó có niềm tin, thầy có niềm tin, mà chú này là một cái người rất là tài giỏi, mà chú đó là một thanh niên, chú dám bỏ vợ con khi qua Mỹ rồi, lo cho vợ con chỉ có 8 năm, và chú lo hết tất cả những sự nghiệp gì đó cho vợ con có tài sản trong 8 năm, mà giao tài sản nhà cửa cho vợ con, rồi nói với vợ con bây giờ anh đã giao cho em một sự nghiệp trong 8 năm, anh làm xong bổn phận với người chồng người con, đứa con mới 7 tuổi, đứa nhỏ mới có 10 mấy tuổi, và anh phải đi về Việt Nam để anh phục vụ cho đất nước. Và ông về Việt Nam cũng phục vụ thời gian sau, và ông cũng bị nhiều chuyện lắm, và sau cùng ông quanh trở về, tôi không có nói cái tổ chức của tổ chức nào, và ông quanh trở về, và tình cờ đó ông lại biết được cái pháp của thầy, và ông biết được cái pháp của thầy rồi thì ông mở trí huệ, và do đó ông phát một cái tâm là khi mà thầy qua thầy làm cái đám ma cho cái bà kết đó, là một cái người đó không có nghĩa là bà con, vẫn chỉ là cái người là đệ tử thầy Thông Lai, ổng cũng đệ tử thầy Thông Lai, cô Hồng Châu cũng đệ tử Thông Lai, và ba người đứng đây nhảy lo hết cái đám ma khi sau khi mà hộ niệm lo đi đón rồi, và ổng mới khởi cái tâm là ổng phải cúng dường một chiếc xe bớt cho làng A Di Đà, để mà xe bớt làng A Di Đà để ổng phát tâm đưa đón những bà cụ nào muốn đến nghe pháp mà ở xa ông sẽ đưa ông chở. Thì cái người phát tâm rất là rộng, đầu tiên phát ra một chiếc xe bớt, ông cúng xong ông mua từ đống xanh nó về, phải thay vỏ thay máy đồ hết rồi, máy dầu của trường học á. Nhưng mà ông nói bây giờ cái xe này tới 73 chỗ ngồi lận thì ra không có người lái được, thì sao cùng ông mới nói giờ trong ngày Tết thì qua ông bây giờ đưa xuống cái xe là loại mà cái xe mà nó chở mà cái tụi mà nó dành cho mấy cái tụi mà xe mà của khách sạn mà nó đón á, là nó bấm lên xe này kéo rồi luôn á, chở được 26 người giống như trường học, nhưng mà nó bấm cửa tự động mở vậy nè. Thì cái xe đó khoảng 20 mấy ngàn, thì ổng là một trong những người đề cử số tiền đó để ổng ra ổng lo cho cái pháp hội, mà ổng sẽ đưa qua làng Di Đà làm xe bớt của làng A Di Đà đó. Thì cái tâm muốn ổng nói con đến nếm mùi pháp vị, con muốn tất cả chúng sanh đều nếm mùi pháp vị, mà ổng lo cho thầy đến nỗi là ổng với cái cơn máu này là ổng lo cho thầy, ổng sợ thầy bị bắn ở trong bên đây, vì ổng đã nằm trong tổ chức kháng chiến, ổng biết rằng Việt Cộng nó sẽ bất cứ giá nào nó cũng giết thầy, mà ổng sợ thầy bị chết thì không có người đứng trong cái system này. Ông lo quá mà ông bị đứt đường máu đó quý vị. Ông lo cho thầy mà ông bị đứt đường máu, thành ra thầy nói chuyện ông thầy nói tại sao phải lo, sống chết có số ha. Nếu là người thầy cũng chết cho quê hương, mà chết như vậy còn ngon nữa, đệ tử nó tu phải không, chứ còn mà mình đâu có gì nó sợ, không sao hết. Thành đối với thầy, nhưng mà ông có cái tình là ông lo cho thầy quá, thầy ông ở trong những cái tổ chức kháng chiến, mà ông đã sau này ông trở về, ổng là một trong những người bây giờ nó không được đi về Việt Nam, mà cũng không được đi qua những cái nước như Úc Châu, không những nước nào mà có ảnh hưởng là nó cấm hết, không cho ổng đi. Thì cộng đồng mình ổng thực là mạnh lắm, mà người giỏi nữa, nhưng mà ổng giờ ổng đến với Tam Bảo rồi, ổng phát tâm dũng mãnh quá, mà ổng lo cho thầy. Khi mà thầy với ổng rất là lo, ổng lo dữ lắm. Thành ra ổng nói ổng đã sống trong đó rồi, ổng biết rồi, nghĩa là tụi Việt Cộng tìm mọi cách để mà nó giết thầy và nó hại thầy bằng mọi cách gì. Ông đã sống trong đó, ông biết là nó sẽ cài đủ thứ để nó hạ uy tín và nó làm mọi cách. Vì thầy không phải là đương đầu với một hai thằng tham nhũng ở Hải Quan hay là kia, mà thầy đương đầu với cả một cái nước cộng sản mà trong đó là Nguyễn Tân Dũng, là thầy như đang đương đầu đó. Ông nói rõ với thầy luôn vậy đó. Thành ra rất là dễ thương, nhưng mà chút nữa ta phải tụng cho xong cái đó. Thì bây giờ còn ai nói gì nữa không? Rồi xin mời chú. Dạ. Yeah.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con xin phép đại chúng một phút đồng hồ để nói lên tấm lòng của con đối với tất cả, và nhất là đạo hữu đã nhường cái phòng cho con ở làm trụ trì. Trước hết con xin đa tạ cảm ơn thầy đã tạo điều kiện cho con có một căn phòng. Cái điểm thứ hai, con xin tri ân ông bạn đạo hữu đó nhường lại cho con một cái phòng. Trước cái nghĩa cử cao đẹp đó, con không biết gì hơn là con chỉ biết ơn và nguyện làm thế nào để cho xứng đáng cái nghĩa cử cao đẹp đó. Thứ nhất là để đem cái làng Di Đà này đi lên cho đông người đi vô tu để thầy được tội nguyện. Thầy sẽ xong với con chỉ biết vậy thôi.
Cái bác này đó, đúng ra là bác không có dự trù trở thành một thành viên của làng A Di Đà. Bác đi với một cái bà bạn đời, đưa tay lên. Cô này là cổ có đất ở trong phòng, nhưng mà đất kêu như đất kêu như là hai người. Cổ mua đất trong này, hồi đó ông này ông cũng không có in chuyện gì ở trong này đâu. Ông xã cô là đạo hữu, chuyện ông tên gì đây? Huệ Nghiệp. Ông không có, ông đi làm thăm, đi thăm cho biết vậy thôi. Thì bây giờ đó, tôi mới hỏi con có đất trong này sao không cho chồng con vợ, cũng nói bây giờ là con ở với bà bạn, thì bây giờ con nằm bên bà bạn, bên ông nằm giữa coi không có được. Phải không? Cái đó là rõ ràng lắm. Phải không? Tôi nói đừng có ùn tắc. Mà nó không được, không ùn tắc không được. Mấy bà kia ùn tắc chết. Tôi nói dễ quá mà, thì mua cái giường bự chút thì kêu đại quan đóng cho ở giữa có hai cái hàng rào. nó rồi nằm vô mà nó không được. Mà nó tới hàng rào mà tới hồi mà nó ma nó lên là cỡ nào nó leo qua được hết. Cỡ bức tường ô nhục tay bắt lên mà nó còn leo được nữa. Thành ra là bây giờ đó là tôi thưa cái điểm á, là ông cụ này biết đạo, thứ hai là ông không, ông già rồi, mình cho ông vô đây ông đi lang thang, ông đi vô ông tìm hiểu, ông tìm hiểu như là ông tìm hiểu sức trùng mình thế nào, nhưng mà rốt cuộc rồi đó ông vô đây ông lại bị cái làng này thu hút ông, và ông tu mấy thời gian ông vô ông cũng không có khỏe lắm, ông đi làm handyman sửa cho này phải không, sửa kia, ai cần gì sửa đó sửa đó, và cốt cuộc là tôi thương ông cái điểm thứ nhất á là ông có tâm tu, thứ hai đó ông là một cụ sĩ quan quân cảnh của Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra đối với thầy đó ở San Jose mà có những cái đám chết đó mà của những người quân cái chiến Việt Nam Cộng Hòa mà không có tiền hòm chôn, thầy không ra còn không biết mặt mà thầy còn ra còn sức quỷ cho người ta để lo nữa, thì huống gì một ông này còn sống. Cái ông kia chỉ là cái xác thối mình cho ổng vô chỗ nào để mà ổng thờ, cái chuyện nó không quan trọng. Mà ông này nè, ổng là một người cụ chê cụ của sĩ quan quân cảnh Việt Nam Cộng Hòa, thì cái đó là cái ưu tiên số một của thầy rồi. Việt Cộng thì nó có cái lý lịch là ba đời, còn tôi có cái lý lịch là mà xét việc lý lịch là quân địch Việt Nam Cộng Hòa là tôi hết mình trong đó, đó là để trả ơn những người đã chiến đấu để cho tôi có được ngày hôm nay. Như vậy đó là bác cũng lớn tuổi rồi, thì bây giờ ông có cái phòng riêng phải không, và bà vợ ông thì cũng yên tâm, mà tôi với người bạn kia phải không, lâu lâu có nhớ thì liếc mắt đã tình chút xíu thôi. Rồi bác bên kia có nói gì nữa?
Hãy giờ là bà phải sư phụ. Kính thưa quý vị, theo lời quý vị Diệu Khai nói với báo cáo với thầy là cái hội tương tế đó, tất cả bây giờ số người của ta là 82 người ghi danh. Thì bây giờ như vậy đó, còn một số người chưa có ghi danh thì cái có thể là cái thời hạn gọi là cái due date đó, nó sắp hết rồi. Thành ra quý vị nếu mà người nào muốn ghi danh nữa và nhận cái đơn thì xin tới gặp cô Diệu Thiện ở bên chỗ cái bàn mà đó, thành ra bây giờ còn một số người đó. Như vậy thì bây giờ quý vị đã cần cái đơn thì tới bên gặp chị Diệu Thiện để chị giúp cho điền cái đơn này, và để cho khi mãn khóa chúng ta biết dứt khoát là con số nó là bao nhiêu để báo cáo cho sư phụ hay gì đó Phật.
Ai không biết tôi đã nói rồi, người trong làng kể cả tăng ni ai muốn vô thì vô, tới đúng ngày mãn khóa là tôi đóng sổ à. Còn có mười mấy người là cái chuyện rất là dễ dàng. Ghi đi là tăng ni ở trong làng này cũng phải ghi à, tới hồi chết là không có tiền chôn á. Thầy sung sướng quá, tự nhiên mình khởi cái tâm lo cho các cụ, cái tự nhiên có Bồ Tát Quan Âm cho 10.000 bên đây, rồi chẳng những cho bên đây rồi còn cho 10.000 bên kia nữa. Trời ơi, mấy cụ bên kia là sáng gì rồi, cho con ghi danh, cho con ghi danh, tôi nói là cho tụi kia ghi danh rồi vậy thôi, sao cho vậy, tôi nói là cho mấy bà mà không có chỗ đó vô ghi danh với bản lan quá chừng bên đã thôi. Con nghe trên online là nói có cho bên đây 10.000, xong sư phụ cho người khác rồi, nó chưa mấy bà tám lẽ hả thiệt.
Thưa thầy, con có câu hỏi. Dạ, thầy tăng đưa cái con đó có để là cái số tiền mà ở làm đây mà coi như tương tế 10.000 đó, mà con không muốn để cho gia đình con muốn để cho làm, thì con để cái như thế nào làm để lo cho con đó?
Thì con để cho sư phụ. Dạ. Nhưng mà thầy không đi lãnh cái tiền đó đâu. Ôi mà cũng được, thầy lãnh được mà đâu có cần gì đâu. Dạ. Thì thầy lãnh rồi thầy sẽ để cho sư phụ sẽ cầm số tiền đó, nhưng mà phải làm theo cái ý của con à. Con phải có cái tờ di chúc là 10.000 đó tiền hồn là bao nhiêu, muốn hiền hồn số 1, hồn số 2, hồn số 3, cũng như vừa rồi đó cái bà Hoàng Thị Trí đó, thì nó thiêu rồi xài cái hồn 500.000 thì không chịu, thì ta sẽ lựa cái hồn rẻ là mấy đứa con nó đổi là cái hồn tới chín hồn mắc tiền đi đốt uổng ghê vậy đó, mà cái phước bà có thôi thầy nó mới chịu thôi. Rồi thầy nói đừng có làm vòng qua để mà lấy cái tiền đó in kinh, thì có người lên là bà có người đi những vòng qua tới 1.000 đô một vòng qua, mà đi tới mười mấy cái vòng qua vậy đó. Nhưng mà đó người khác họ không có biết mình có để cái bản rồi, nhưng mà cái phước của bản khi dẫn sanh đó, có những người họ đi những vòng qua tới 1.000 đô, cái phước bản mình chặn rồi mà cũng không chặn được cái gì, tự động ta đi mình. Thành ra con lúc đó là thầy con để là giao sư phụ, thì lúc đó thầy á, lúc đó là họp xong thầy nói thầy tự nhiên thầy phải đứng lo cho con rồi, cái chuyện đó thầy nó đã đưa tiền đây rồi, 10.000 đây, bây giờ kêu nhà hoàng lại cho bác kịch như thế nào, thì bây giờ tụi con phải liên lạc các bác kịch nhà hoàng đi, bây giờ đó tiếng nhà hoàng là vừa rồi không, thật sự mà nói đó, kiếm cái đó trước đi, tại vì càng ngày nó càng lên, tại vì con mua một cái bác kịch con để ba xích rồi, bây giờ tôi mua một cái bác kịch là 7.000, 6.000. Bây giờ thầy hướng dẫn nha. Tụi con muốn thiêu thì nó có một cái loại hòm á, là thế này nè, theo thầy biết á, là cái loại hòm nó là một cái hộp ở đó bỏ vô trong. Rồi khi mà thiêu rồi đó, mình làm lễ nó cho mình thêm cái hòm vẫn tốt như thường. Ở nhà nhà hoàng làm lễ bắt tang rồi mang cái hồi đẩy vô thiêu á, thì nó khiêng cái hộp luộc ở trong ra, nó để hộp gỗ nó đốt, còn hộp kia nó lấy lại, đúng không? Bây giờ nó chế là một cái hộp rất là hay nữa. Là tôi bây giờ tôi còn tính là 2 tết hơn nữa, tôi liên lạc với trại hồn rồi, tôi với chú Tệ Minh mới suy nghĩ thế này: mua cái hộp sang, lấy cái quỹ ra mua cái hộp sang, rồi á mình làm một cái bản lề ở phía sau lưng á, tức là mình có cái cửa, cái hồi mà đẩy vô thiêu đó mình mở cái cửa sau, rồi á trong cái hộp này mình có cái 4 cái bánh thì 2 tết mà mình đẩy vô thì thấy nó không có bất nghiêm trang. Tức là khi quay vô cái cửa, quý vị tưởng tượng đây là cái hồn, phải không? Mà dở ra lấy cái hộp ngon cái gì lắm. Thì đây thầy làm một cái cửa này có bản lề mở cái cửa sau, và lúc đó đó là chỉ cần thầy làm cái là bắt đầu nắm cái kéo đẩy và đẩy luôn vô lò thiêu, thầy qua này vẫn thấy như thường. Rồi sau là đánh lại là cái hồn đó chúng ta đem về xài lại, và chỗ này chúng ta để sẵn cái hồn ở trong này luôn. Có cái thùng bằng giấy đó là nhà hoàng, còn nếu tương lai bây giờ Costco này đã bán hồn rồi quý vị. Mình order một cái Costco về, thầy tương lai sẽ nghiên cứu một cái rất là đẹp, nghĩa là chúng ta không có mở ra nó kỳ lắm mà nó có vẻ là nó động cho con cháu nữa, mà chúng ta mở cái nắp, nắp sau đó nó hồn nó có mặt gì, mặt trên mặt dưới mặt không, thì chúng ta mở cái cửa phía sau một cái là lúc đó chúng ta chỉ đẩy thôi, hiểu không? Là cái đẩy cái ruột ở trong, có cái ruột sẵn nhưng mà mở cửa là cái ruột ở trong sẽ đi vào trong đó. Và mỗi một lần chúng ta chỉ chế một cái ruột thì chúng ta làm nhung đồ này kia thôi, hiểu chưa? Và trên cái đó là chúng ta vẽ trong cái hồn đó, cái vỏ đó chúng tôi sẽ vẽ là cái bộ áo Đà La Ni mà thầy sẽ trì chú. À, khi cái hộp đó của thầy là trước khi chết là thầy trì chú 108 chú dẫn sanh vô đó, là đẩy vô đó là thầy lo. Thì tính mai mốt là mình để cái hộp đó, còn ai muốn sống lâu đó thì cứ vô cái hộp nó mượn về lâu nằm ngủ. Hồi xưa mấy bà già đó mà muốn sống lâu là mua hộp về để đi, cái hộp một chưa chết có gì cái tên không đó. Thì tương lai chúng ta sẽ có cái hộp để mai mốt mua, cũng có xô cái gì mình design lại cho ngon lành, thấy không? À, cái hộp đó là đi móc control bấm rồi chạy ra ra. Rồi giờ tôi nói rõ nè, quý vị mua một cái bát kẹp đi, chẳng những tôi biết cái thường thường thuê cái hộp trong cái tính nó 400-500 à, rồi muốn làm tại nhà hoàng đó, muốn làm pháp hội hay không, muốn làm pháp hội giống như cái bạc kia đó thì thuê cái hội trường cho nó rộng rộng chút, phải không? Sau khi quý vị nóng đầu rồi đó thì con cháu quý vị sẽ có mặt ở đó. Bây giờ sư phụ xong rồi đó, mẹ con đã được giảng sanh rồi đó, mẹ con ở đây tắm rửa lên áo rồi mặc áo hậu cho mẹ con, nếu mẹ con là người đã có sức gia dân duyên, rồi thầy cạo tóc cho mẹ con, thầy liên áp hết sạch sẽ rồi đến nhà hoàng ra nói ta không cần mày liên gì nữa, nói mày không cần liên gì nữa hết á, rồi bắt đầu đưa về nhà hoàng để nó làm cái thủ tục là để mà ngày mai mình phát tang nhập quan cho con cháu nó lên nó thăm viếng. Thì trên đó mình làm 2 cái bàn, một cái bàn á là để cho thờ Phật, thì nguyên cái vàng đó của chúng ta là chúng ta làm một cái vàng thái rất là đẹp, thầy đã tính rồi. Khi mà chúng ta ra nhà hoàng, chúng ta phải tổ chức một cái vàng rất là đẹp, máy móc tượng A Di Đà, có đèn chớp hào quang, rồi tôi phải design mỗi một nơi có một cái rất là chuông mỏ đầy đủ hết. Nếu mà giảng sanh á thì mình xài chuông mỏ thật lớn, mà không giảng sanh thì mình xài chuông mỏ bằng cái chanh thôi, hiểu không? Mà giảng sanh thì mình mở thật lớn, không giảng sanh thì mình tụng kinh kéo tấm màn thầy trò mình đứng trước trong này tụng đó. Rồi làm đầy đủ nghi thức hết á, rồi bắt đầu á ăn uống thế nào, bây giờ người ta lại tới tụng để mà đi pháp hội, quý vị xuất cái tiền ra để mà đặt đồ chay, đúng không quý vị? Để cho ăn, ăn xong rồi đó muốn 1 ngày 2 ngày gì đó, tới ngày thứ bảy một ngày đi, ngày chủ nhật di quan đem về làng, có muốn thủ luật về làng không, thì nó có cái dịch vụ đó, nhà hoàng nó sẽ đưa cái xe nhà hoàng và nó đưa thầy, thầy sẽ ngồi trên đó và cái đoàn chúng tôi đi đưa con cháu đi theo và chở về vô làng Di Đà, nó mở cửa vô đây. Về làng Di Đà đầu tiên là lái một vòng ra để mà nhập tự, rồi vô đây rồi thầy mới làm lễ đắp y lại, tại vì tụi con tu giao duyên đó, thì đem vô đây thầy mới tụng kinh Lăng Nghiêm, thầy truyền giới sa di, thầy đắp y lại cho con, là đọc lại đàng hoàng, con là sẽ được làm thủ tục theo một vị tăng ni mà quá giảng. Thì vô đây đắp y tụng kinh rồi bắt đầu những cái hoa mà họ đi nhiều đó, những cái hoa mà đi nhiều đó mình lại đem mình cúng cho cái tháp Địa Tạng, mình cúng cho những cái Phật đây nè, để mình được phước khỏi phung phí. Rồi bắt đầu thầy mới đẩy cái vật xong lễ đó, rồi thầy mới đẩy con ra để cái đường đó đi qua thăm ngày Địa Tạng, thăm Địa Tạng, thăm mấy cái bạn mà coi như là niên trưởng chết trước mình ở đó, mình thăm họ, xong rồi mình đẩy đi từng nhà từng nhà, đi tới mỗi một nhà cái là mình lắc chuông, mình gõ cái keng, mình nói lẹ lên vậy vậy mà đi khởi đồng vào ơi. Đi mỗi phòng cái là mình kêu vậy vậy mà đi khởi đồng vào ơi, đi đâu đi về Cực Lạc rồi đi từng phòng không bỏ phòng nào hết, đi cuối cùng hết rồi là ra đó định để qua năm Bồ Tát, là bắt đầu lên xe rồi thầy phải lên xe đi tới nói đoàn có cảnh sát đưa tụi con về nhà hoàng, về thầy sẽ làm lễ bấm nút, phải không? Đó là cái thầy nói cho biết để mà cái idea chết như vậy đó, chết chẳng sanh như vậy đó. Thầy đó tụi con á sẽ tính sao là sao, rồi có một cái ban khi tụi con tan chế tụi thầy phải lo nó là bằng linh như thế nào, hình ảnh như thế nào, pháp tang như thế nào, mình phải có hướng dẫn con cháu quý vị, đứa nào để tang rồi coi đứa nào danh sách, đứa nào chết trùng, đứa nào chết gì làm sao đó, thầy lo cái dự định hết. Rồi cúng 49 ngày làm sao, rồi khi mà bắn nút ra, rồi lấy cái xương cốt mình để mình kiểm coi nó có hột sòn xá lợi gì trong đó là mình cũng phải lo cái đó. Rồi đem về bỏ vô hũ, cái hũ cốt như thế nào, rồi mình chọn lựa hết. Thành ra bây ngay bây giờ tôi nói cái gì, bắt đầu ra vào hoàn tiền đi. Vốn là đã có 10.000 cô này để sẵn rồi, phải không? Thì mình kiếm trước, rồi mình deposit, tại vì cái bát kẹt đúng không mua bây giờ nó rẻ, mỗi một năm nó đều lên hết. Cái chuyện đó là cái chuyện phải chuẩn bị. À, đó là cái giấy thầy hướng dẫn cái gì đó. Thành ra tùy, nếu mà 10.000 mà không đủ pháp hội thì mình đãi là coi như là mà muối ớt, muối ớt với xì dầu. Đâu biết được, đâu biết được.
Đây có con có kinh nghiệm là bên này với là bên ông Rô đó, là tụi con sau khi có cái đám tang của bà Hoàng Thị Tý, bà cô Xuân của bên làng đó đã liên lạc với nhà hoàng và là xin discount.
Yeah.
Nó hứa nó nói là nếu mà chẳng làm sao tới đây thì nó discount bằng nhà đặc biệt. Tại sao ở đây đề nghị quý vị để ban điều hành ở đây cũng nên tìm cái nhà hoàng nào đó.
Mình ra mình biết tôi có 3.000 khách hàng là cũng thấy. mình marketing, mình marketing.
Discount nữa thì quý vị hãy để quý vị đây.
Này con có câu hỏi nữa mà ở đây lỗ chung cho đại chúng cho bà con. Giả sử như tụi con mà ở trong làng này đầu cũng đóng tiền đầy đủ mà lỡ con đi chơi ở đâu hay là đi một cái nước nào mà con cũng đủ duyên về đây con chết tại chỗ đó thì như vậy thì làm sao thầy?
Hả, con chết ở bên kia làm sao thầy đi qua được
thầy? Thầy không có qua, nhưng mà rồi vấn đề ví dụ như tiền bạc rồi vậy là thầy có cho cái 10.000 để lo bên đó.
Là mà muốn gửi cho ai? Tôi đi chơi có gửi cho ai tôi chỉ?
Thầy rồi, mà bây giờ đó thì làm sao? Bởi vậy con hỏi là hỏi chung đó.
Thì tôi phải để một người trường hợp mà tôi đang đi đánh bạc ở Las Vegas, tôi chết ở dưới thì chuyển cho ai, chuyển cho sòng bài nào?
Như vậy là ông không mà chỉ trăm là quý thầy thôi.
Gì vậy? Bị gì? Mất định hả? Mất định hả? Tôi hỏi gì?
Dạ con có hỏi. Thưa sư phụ.
Nói
đi. A Di Đà Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch tất cả tăng ni và tất cả các bạn đồng tu, trước mặt tất cả các bạn đồng tu, tôi xin phép sư phụ, nếu chúng con có chết hay không được chết trong A Di Đà thì chúng con không cần đưa ra nhà hoàng, từ phòng đó tới phòng nhãn sanh về đưa lên đây đi thiêu liền, chúng con không cần. Mà chúng con còn cái cần cái hộp giấy nào càng rẻ càng tốt. Và chúng con cũng xin những cái tiền mà cái của tương trợ cho chúng con, chúng con xin cúng dường tất cả lợi cho là A Di Đà ha. Chúng con không có nhận cái số tiền đó. Và chúng con nếu có người nào qua đời mất thì dầu mất 5 người hay 7 người chúng con cũng sẵn sàng chúng con đóng. Hai đứa chúng con đóng gấp đôi. Dạ.
Hai người đóng hai người phải không?
Sao mình nói chi? Không, chúng con không có. Con có
một người thì hướng một người.
Không, con chúng con đóng mà chúng con không có lấy cái tiền đó. Không, chúng con đóng hết nhưng mà chúng con không xin không được nhận cái số tiền đó. Chúng con xin cúng lợi là Di Đà cũng như tất cả các tiền gì của chúng con thì chúng con xin sư phụ tùy nghi sử dụng.
Cái vấn đề thầy góp ý thế này là có hai vợ chồng cùng vô mua một unit, nhưng mà cái chuyện mà hai vợ chồng mà chết được khó lắm, đúng không quý vị? Thì có cái bà kia bà nói là con sẽ dùng cái tiền unit đó, tụi con tính là để trình thu để tụi con lo đám cho con trước, và ông xã con. Thì bây giờ nó có cái lợi là khi có chương trình này Thì người nào chết trước á, thì tụi con sẽ có dùng cái tiền quỹ tương trợ để lo cho đám con, rồi cái người còn lại thì mới dùng cái tiền kia. Thành ra là nó có lợi, quý vị thầy nói không? Đó. Còn trừ trường hợp mà hai người mà thương nhau quá mà rủ điên được thì tôi không biết làm sao. Có không? Có, tức là con bóp cổ ông xã, con ông xã con bóp cổ lại rồi chết được, phải không? Không, thật ra đó thì cái này là nó một cái tốt thôi, cái gì đừng có nghi ngờ về cái số tiền này hết. Tôi không bắt cái gì đó, cái gì hết. Mà bây giờ quý vị đã có một cái số tiền coi như là qua đăng ti là 10.000 rồi, mà ngoài ra tôi còn cái qua đăng ti từ cái quỹ cái chùa cả 100.000 vô đó nữa, thành ra không sao hết. Nghĩa là đây là quyền lợi của quý vị, thành ra tăng ni ở trong làng cũng phải ghi danh vô đi, phải không? Vì đó là quyền lợi. Còn cái người mà beneficial đó, cô có để một câu tôi giao cho sư phụ Thích Thông Lai, nhưng mà trường hợp sư phụ Thích Thông Lai mà tôi không chết đây, tôi đang đi chơi ở nước nào đó, thì con cho một cái tên người nào đó để hưởng, tôi sẽ chuyển qua Western Union. Thật sự cô đi chơi với ai đó mà không, cô đi chơi ai tôi đâu biết đâu. Chứ làm sao bây giờ con còn ham đi chơi quá tôi đâu biết.
Không, nói chung với con đâu đi đâu
được. Yeah.
Ở đó
thì cho con
thì
cái
tiền đó sư phụ ở đây sư phụ
vẫn
hậu
cho con. À vậy cũng đó.
Vậy đó, vậy đó.
Vẫn làm cho con.
Dạ dạ. Ừ.
Thì nó có hai trường hợp. Nếu mà quý vị ở xa quý vị con muốn đó thì số tiền đó thầy nói bây giờ nó chết bên kia rồi, yêu cầu tôi phó lên mạng lập một cái pháp hội coi như khẩn cấp để hồi hướng cho đệ tử tôi gì đó. Thì trong đó tiền nó nhà biết tôi không biết bao nhiêu, mua bông mua hoa lo cúng Phật, rồi mua đồ ăn cho đại chúng về đây để mà đại chúng nghe thuyết pháp hai ngày đó để mà tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho nó, vậy là được rồi. Dạ. Còn lại mà xài hết thì thôi, mà xài còn dư thì xin sung vào cái quỹ dạ của làng Di Đà, đó là rất dễ dàng.
Dạ.
Rồi tổng quyền sử dụng.
Dạ. Dạ.
Có thêm hỏi gì nữa? Tôi giải quyết nội trong làng không đó, để cho nó lia đã, phải không? Sau khi tôi giải quyết cái chuyện ở trong làng xong, nội tôi nhìn nội trú đã rồi tôi nó lia xong, còn bây giờ cái ngoại làng mà tôi mở một cái là nó lộn xộn lắm, nhiều lắm. Thành bây giờ cái quyền lợi quý vị thấy rõ, nhiều người ở ngoài không muốn vô mà. Quý vị nên nhớ rằng đúng 10.000 nó không nhỏ mà cũng không lớn, nhưng mà khi cần để mà lúc cần ngay lúc đó collect liền rất là khó. Thành ở đây thầy có hai cái bảo đảm, một cái quỹ đã có trong tay rồi, cái quỹ đó không được lấy ra xài, cái quỹ đó giống như là quỹ dự trữ để trường hợp trong tháng nó chết năm bà thì mấy bà không có tiền đóng, mà bà nào không có tiền đóng lên đây rồi lấy quỹ này cho mượn, rồi mỗi một tháng trả lại 5-10 đồng, hiểu chưa? Được không? Đó, thành ra cái quỹ bảo trợ, còn khi mà có chuyện xảy ra là lấy quỹ của chùa đưa vô cái được để chi, rồi sau đó coi lấy sao. Đó, thì chúng tôi muốn giúp cho quý vị coi như là từ cái phần xác và phần hồn đều được yên vui. Mà khi quý vị biết được như vậy, quý vị đi, quý vị không để gánh nặng cho ai, quý vị đi dễ dàng lắm, đúng không quý vị? À, đi rất là mau nha. Yeah. Thành ra con muốn gì? Cái vấn đề đó nó chưa chắc nó tròn. Con biết cái lực heo được phát minh đó, mình được chết bao nhiêu tiếng, mình chỉ sinh được mấy tiếng rồi nó cho niệm nóng đầu thôi, rồi đó phải đưa nó lấy ra làm lễ. Ở đây không phải là lai sinh để làm một cái body ở đây được, mà nó phải ra nhà hoàng, nó chỉ cho về là về thăm đó. Như vừa rồi tại sao chúng ta phải đưa về, tại vì nhà hoàng nó có cái dịch vụ là đưa về, mà đưa về đây ấy, là để chi? Để chúng ta làm lễ, chúng ta tụng kinh cho đại chúng, trợ lực cho con. Vì có thể là tụi con mà sử dụng phép phô qua nó là cái phẩm tụi con thấp lắm, mà khi tụi con được cái sức như vậy đó là từ tụi con từ cái phẩm thấp mà tụi con lên phẩm cao. Thầy sợ nhất là tụi con về cái biên thành cực lạc đó cũng nóng đầu đó, nhưng mà lên về biên thành cực lạc thành ở trong đức đó để mà đẩy cho người ta lọt vào trong cái hạ phẩm đó. Thành ra cái đây nó đâu có cho mình để đâu, nó phải đem về kia làm dịch vụ. Nhưng mà nhà hoàng sau khi nó về rồi đó, xe nhà hoàng nó đưa lại đây, nó cho mình một tiếng làm việc đây, hai tiếng làm việc đây, xong rồi đó nó mới bước ấp cho bò đi, nó đi thiêu, hiểu chưa? Chẳng ai mà muốn lòng vòng ở đây chết đây không phải dễ, là lai sinh khác nhau à. Đó. Không có, chỉ được có mấy tiếng đồng hồ thôi, nhà thờ thôi, nó không có cho làm lâu đâu. 2 tiếng là nhiều. 2 tiếng đó để mà tụng kinh, làm lễ đắp y, rồi nói chuyện cho là con cháu trong này. 2 tiếng đó con cháu có hiếu thì vô đây nó quy y, rồi nó phát nguyện, rồi cúng trước tượng Phật, nó làm ấn kinh ấn tống gì trước tượng Phật, rồi sao để đi thiêu chứ không cho hơn đâu. Cái gì biết đó là cái luật của nó. Rồi ha, không có gì thắc mắc nữa phải không? Bây giờ bên tăng nó thì những người đã thuyết pháp rồi, Hồng Đức còn khả năng lên thuyết pháp không con? Không có thì diễn sức đi. Rồi bây giờ bên Nam á, còn ông nào chưa thuyết pháp thì nói là ông Tệ Hạnh, ông này đã thuyết rồi khoan nha. Ông Tệ Hạnh thì ông từ chối, ông nói chưa có đủ sức để vì sao. Và ông Tệ Quán cũng không đủ sức phải không? Trong này có ông nào chưa mà muốn lên không? Bên tăng họ chưa rồi, về tin cho bên đi. Bên đi hồi sáng hồi qua là chỉ có 2 cô, một cô là Hồng Lâm và một cô Hồng Ân. Cô Bảo Tâm rồi. Thì bây giờ đó,
như cô Hồng Minh
cũng muốn, bây giờ cô Hồng Minh,
Hồng Minh
xuống nhà biết rồi. Hồng Minh đang nói nhà biết, cô đang làm nhà biết rồi.
Dạ, A Di Đà Phật, nhà bếp sẽ chưa vào một lần lưu ý. Cô Hồng Minh vui lòng lên trách nhiệm ngay bây giờ thầy cần gặp. A Di Đà Phật xin nhắc lại, tôi mang nhà bếp mời cô Hồng Minh lên trách nhiệm ngay bây giờ. A Di Đà Phật cảm ơn.
Cô không có
là...
Thì cô xong rồi là tôi nói cho mấy cái dàn nỉ này, mấy người lên giảng để cho mấy vị cho thật. Thật ra đó, hay dở không cần giảng nhiều, chỉ cần nói 15 phút là đại chúng đã biết cái người này có khả năng thuyết pháp hay không có khả năng thuyết pháp. Như hồi sáng cô Hồng Đức cũng chỉ tụng có một 15 phút đầu, nhưng mà quý vị biết cổ có khả năng tụng kinh là phải không quý vị? Là được rồi đó, như đó là đủ rồi đó. Đến mỏ đó thì cổ đã được rồi, cổ thuyết pháp đã chưa biết nhưng mà tụng kinh đã được rồi. Thành ra bây giờ ở bên Nam chú Tệ Hỷ đã thuyết rồi nè, chú Tệ Quang đã thuyết rồi nè, rồi ông Tệ Mãn đã thuyết rồi nè, ông Tệ Nhãn đã thuyết rồi nè, đã 4 người bên Nam rồi đó. Ông Tệ Định đã thuyết rồi, coi như 5 người. Tệ Thông thì không có thuyết nhưng mà trình bày những cái ý kiến cũng giống như thuyết pháp là 6 người rồi, phải không? Điều Tệ Thông cũng có khả năng ăn nói với đại chúng rồi, là 6 người rồi. Thì bây giờ còn có ông Tệ Hỷ là cũng là xong hết rồi. Bây giờ ông Tệ Hỷ thì chưa tụng kinh, không? Ông Tệ Hỷ chưa làm chủ lễ tụng kinh thì sáng mai cho ông tụng. Còn bây giờ cái vấn đề đó là bên đi này mới có 3 người thôi, mới có 2 người thuyết pháp là cô Bảo Tâm với cô Hồng Long là 2 người. Nhưng mà ngày hôm qua đó, theo thầy Thế Bình đó, cô Hồng Long đó thì cổ nói chuyện á cũng lòng vòng lời chuyện mà tôi cuối cùng cổ nói đã được, tôi không biết cổ nói cái gì. Nói thì dám nói đó, mà nói đã được tôi không biết nói cái gì. Còn cô Bảo Tâm á thì cổ có nói là cổ nói đại khái về những cái kinh nghiệm của cổ tu học, và cổ nói đại khái về những cái ma chướng, những cái này cái kia. Thành ra cô Bảo Tâm á thì cổ có cái nói là lên đây cổ nói lưu lót hơn. Nhưng mà đối với con mắt của thầy đó, khi mà cô hồi hướng á là cô nên sử dụng cái âm thanh tụng kinh của cô. Cô có đồng, quý vị có đồng ý không? Cô Bảo Tâm nếu mà cô chuyển qua tụng kinh đó, thì cô sẽ sử dụng cái âm thanh, vì âm thanh của con tụng cũng có cái âm thanh của cô Nguyên Thiện, người Quế, người Quản Trị, hay tụng kinh rất là hay. Thế nên mình sử dụng cái ưu điểm của mình, quý vị thấy không? Mà nhiều khi đó mình không có khả năng đó, mình chọn sai, mình phải chọn đúng cái nghề. Mình không có khả năng đi nhổ răng mà mình đi làm học nha sĩ là mình không có được. Răng lành mình nhổ mà răng hư mình không nhổ. Thành ra con có khả năng tụng kinh đó, con đối với nhìn cái thầy hoặc cổ phục nguyện thôi, cổ đâu nguyện đâu có đứng này mà cổ tụng. Quý vị nghe cổ âm thanh tụng được phải không? Mình nghe mình biết liền đối với kinh nghiệm của thầy. Còn bây giờ đó cho mấy bà già này lên bả thi để rồi bả nói mình bất bình đẳng, phải không? Nhiều khi á cái cô Hồng Anh á bữa nay cô dạy về cái gì, cái cô dạy về nấu da ua, phải không? Con giảng đề tài gì bữa nay đó tiếp nữa?
Nói về da ua sức khỏe,
rồi bài pháp về da ua sức khỏe cũng là pháp hết, phải không? Chẳng hạn như cổ nói bữa nay sư phụ mà không có nói chanh chua, của này là da ua này chua lắm nè, ăn vô cái sư phụ sẽ nói ra là chua ra, phải không? Rồi mời cô Hồng Minh, cô đang làm nhà bếp, giờ con lên đi rồi mời con. Thầy cũng giới thiệu bây giờ con là người thứ 3 trong đệ tử nữ của thầy, và mời chúng tôi chấm điểm từ cách lên chào khán giả, trình bày khán giả, và cách đó là một cái vị pháp sư chúng ta để cho đại chúng chấm.
Họ tin thưa
Hả? Hỏi thỉnh sư.
Cho thỉnh sư chứ.
A Di Đà Phật, hôm nay Hồng Minh lên đây tiếp mặt sư phụ và đại chúng. Hồng Minh xin thưa với sư phụ là con không có muốn thi. Dạ vâng, để kỳ sau quý vị sẽ chấm điểm. Vì khả năng nói pháp như các sư huynh, con cần phải có một thời gian để học hỏi thêm. Cho nên đây chỉ là một bài nói chuyện ngắn mà con đã đọc sách của những hòa thượng Chí Tịnh Tịnh Không và ngài Hòa thượng Tuyên Hóa để đem ra chia sẻ Phật pháp với quý vị. Sau bài nói chuyện này thì Hồng Minh xin quý vị cho miễn phần hỏi đáp, để nhưng lại bù lại thì Hồng Minh và Diệu Nhàn, mà từ lúc nãy Hồng Minh ở dưới bếp có nghe là có quen là Hồng Thông, thì Hồng Minh và Hồng Thông sẽ hát một bài vui xuân để chúc Tết sư phụ và đại chúng. Tiện đây Hồng Minh cũng cảm ơn quý vị thương ban nhà bếp thị xã bỏ qua những thiếu sót mà ban nhà bếp đã cố gắng phục vụ cho quý vị. Hồng Minh cũng cảm ơn tất cả các anh chị em phục vụ ở trong ban nhà bếp, làm việc rất vui vẻ, hòa đồng, làm việc theo dây chuyền rất là nhịp nhàng. Tuy mệt nhưng rất vui. Cho tới ngày hôm nay con cũng chưa thấy điều gì gọi là không lục hòa. Xin báo cáo từ sư phụ biết. Trước khi chia sẻ bài pháp, xin chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để ngài gia trì cho buổi nói chuyện được viên mãn. Nam mô Bổn Sư Ca Thích Ca Mâu Ni Phật. Nơi về đây tề tựu để dự pháp hội. Đây là cái Tết đầu tiên được tổ chức tại làng Asida 2 Indio. Hôm nay là 12 Tết, vẫn còn cái không khí Tết. Cho nên đầu năm Hồng Minh xin kính chúc quý vị mừng xuân hỷ xả, thêm công đức, đón Tết từ bi hết não phiền. Hôm nay Hồng Minh đưa ra đề tài làm thế nào để được vãng sanh. Trước khi giải thích cái năng lực của tín nguyện hạnh, Hồng Minh xin đọc bốn câu thơ mà người học Phật cần phải biết. Yếu vô phiền não, yếu vô sầu, bổn phận tùy duyên mà cưỡng cầu, vô ích ngữ ngôn hiệu khai khẩu, vô can ký sự thiếu lương nợ. Bài thơ này gói chọn cả một lời khai thị rất là tuyệt vời, giúp cho chúng ta tâm được thanh tịnh. Yếu vô phiền não, yếu vô sầu. Yếu là chính yếu, vô là không. Cái điều chính yếu là làm sao đừng có phiền não, để cho phiền não đừng vô trong tâm thì mình sẽ an lạc và không sầu bi. bổn phận tùy duy mà cưỡng cầu. Mà có nghĩa là chờ. Khi làm bất cứ chuyện gì, lúc nào cũng coi xem có thuận duyên hay không. Thuận thì mình mới làm, còn mà cưỡng cầu là đừng nên cưỡng ép. Cứ để tùy duyên thì tâm tự nhiên an định. Câu này thật là sâu sắc. Vô ích ngữ ngôn hiệu khai khẩu. Vô là không, ngôn là lời nói, hiệu là đừng. Những lời nói nếu nói ra mà không có lợi ích thì đừng có nói. Vô can ký sự thiếu đương đầu. Vô can là không có quan hệ, ký sự là chuyện của mình. Chuyện của mình là quét nhà, chuyện của người ta là nhổ cỏ. Người ta nhổ cỏ có sai thì mặc kệ người ta, mắc mớ chi mà dạy người ta nhổ cỏ. Nghĩa là những chuyện gì không liên quan đến mình thì mình đừng có xen vào, đừng có đương đầu. Câu này sư phụ cũng dạy ở trong bản nội quy điều 18: chỉ nên làm việc trong phạm vi trách nhiệm và chức vụ của mình đã được đại chúng giao phó, không nên đa sự lấn lướt sang bổn phận và chức vụ người khác. Đây là câu châm ngôn các vị tổ nhắc nhở chúng ta giữ cái tâm thanh tịnh. Có thanh tịnh, an lạc, hòa nhã, vui vẻ thì khi nằm xuống những tập khí đó sẽ tự nhiên ứng hiện về. Quý vị muốn có thêm năng lực của mình, năng lực của mình có nghĩa là tự lực, để có thể giúp cho chính mình được giải thoát, vượt qua những khó khăn và trắc trở khi lâm chung. Phật, Bồ Tát và các chư tổ sư thông rõ việc này, nên các ngài bày ra pháp môn niệm Phật làm phương tiện giúp chúng sanh khai mở và sử dụng cái năng lực tiềm tàng của mỗi chúng sanh. Phương tiện của các ngài là gì? Rất là đơn giản, gọn gàng, dễ hiểu. Đó là tín, nguyện, hạnh mà sư huynh Tuệ Định đã giảng ngày hôm qua. Hôm nay Hồng Minh xin trình bày thêm cái năng lực từ tín, nguyện, hạnh. Tín là tâm tín, là tin ở nơi Phật A-di-đà. Ngài đã phát 48 lời thệ nguyện để đưa chúng ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và được bảo đảm thành quả vị Phật. Kinh A-di-đà cũng mong mỏi chúng ta một điều kiện là niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn, một lòng sống với tánh A-di-đà. Nguyện, nguyện lực là chúng ta phải phát nguyện tha thiết muốn sanh về nước Cực Lạc. Đó chính là cái năng lực giúp chúng ta phải nhất tâm niệm Phật ngày đêm. Cũng giống như học sinh muốn đạt thành công danh thì phải ngày đêm miệt mài bên đèn sách. Hạnh, hạnh lực là kết quả công phu tu hành của chúng ta. Muốn có kết quả công phu thì chúng ta phải đoạn trừ tập đố, tham lam, sân si, nghi mạn. Vì đây chính là cái chướng ngại làm cho tâm chúng ta bị vướng mắc, không thể buông xả. Đó chính là cái yếu tố đưa chúng ta đến vô minh và mất chánh giác. Thế muốn lập hạnh chúng ta phải làm thế nào? Hòa thượng Thích Chí Tịnh đã dạy hàng Phật tử là sống trong cái xã hội quá bận rộn và không có thời giờ để niệm Phật. Hễ rằng lúc nào thì niệm Phật lúc ấy, mà hòa thượng gọi là tu mót. Tu mót có nghĩa là mót thời gian. Ngoài giờ đi chùa, ngồi trong chánh điện, ngồi ở nhà, ngồi trước bàn thờ Phật, kể cả trong lúc đi đứng nằm ngồi, bất cứ lúc nào chúng ta cũng niệm Phật. Niệm lớn tiếng, nhỏ tiếng hay mặc niệm cũng được. Chúng ta hãy lo mót từng giờ, từng phút, từng giây, thì may ra cuối ngày chúng ta mới gom lại được những câu niệm Phật.
mà tiêu chuẩn của ngài Đại sư Ấn Quang đưa ra là chúng ta phải niệm Phật 50.000 câu niệm Phật mỗi ngày. Vì thường chúng ta quá bận rộn, không có thì giờ, nên ngài đã nghĩ ra cái phương pháp này, cái lối tu mót này. Nếu muốn được vãng sanh thì chúng ta hãy nghe lời ngài mà áp dụng. Ngay ở trong làng A Di Đà này, nếu chúng ta mà áp dụng được chắc sư phụ vui lắm. Vì ai cũng bận rộn lo mót những câu niệm Phật thì còn thì giờ đâu để mà bà tán, để mà thị phi. Nếu những hành giả nào đã thuần thục niệm Phật, đã lập hạnh đầy đủ, nghĩa là niệm Phật niệm mà vô niệm hay nhất tâm bất loạn, thì những hành giả này đã có tên trong hoa sen rồi. Còn chúng ta những người còn sơ cơ thì làm sao? Cứ mỗi lần ngồi niệm Phật là vọng tưởng lại nổi lên. Tán tâm niệm Phật có nghĩa là niệm Phật mà tâm không tưởng nghĩ đến Phật. Ngược lại, niệm niệm mà tâm nghĩ đến Phật gọi là định tâm niệm Phật. Dù chúng ta có tán tâm thì sự niệm Phật cũng không phải hoàn toàn là không có hiệu lực. Tại sao? Tại vì khi niệm ta đã xuất ra câu niệm Phật, đó không phải phát xuất từ trong tâm ta hay sao? Cho nên khi sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật đã phát thành tiếng, nhất định phải trở lại huân tập trong tâm ta. Như thế không thể nói rằng tán tâm niệm Phật là không có hiệu lực. Cho nên người xưa có bài kệ rằng: Di Đà nhất cú pháp trung vương, tạp niệm phân vân giả bất thường, vạn lý phù vân giả xích nhập, nhân gian sở xứ hiểu dương quang.
Hồng Minh xin tạm dịch là:
Di Đà sáu chữ lớn lao thay, tạp niệm lăng xăng chẳng ngại bày, muôn dặm mây trời che mặc nhiệt, nhân gian ánh sáng vẫn còn đây. Bài kệ nói rất là hay, Hồng Minh xin giải thêm. Tịnh niệm tức là chủng tử niệm Phật, một khi đã thuần thục tất nhiên trở nên huân tập. Khi tịnh niệm đi ngang qua ý thức, ý thức có lúc bị trần cấu ô nhiễm hay sóng lòng bị kích động sẽ lấn át tịnh niệm. Nếu nhận thức được, ý thức tuy tán loạn nhưng tịnh niệm vẫn liên tục phát khởi thì sẽ xuyên qua được, lấn lướt qua được, giống như ánh sáng mặt trời xuyên qua đám mây dày đặc. Tuy mây che phủ nhưng vẫn còn có chỗ lập lòe ánh sáng, chứ không tối hẳn như ban đêm. Mây mù chưa tan, song ánh sáng lập lòe kia của mặt trời vẫn có công dụng. Qua bài kệ này để cho chúng ta thấy, dù định tâm hay tán tâm, đã có niệm Phật tất nhiên có chủng tử Phật. Khi niệm Phật nếu có vọng tưởng hay bị tán tâm, chúng ta cứ để vọng tưởng nổi lên tự nhiên, đừng xua đuổi hay đè nén. Hãy nhất tâm niệm danh hiệu A Di Đà Phật càng nhiều càng tốt. Lâu dần vọng tưởng và tán tâm cũng sẽ biến mất, thì câu A Di Đà Phật sẽ hiện diện ở trong tâm. Như vậy tâm ta đã định, và khi định tâm rồi chúng ta sẽ niệm thành phiến. Khi niệm thành phiến rồi sẽ đi đến niệm mà vô niệm, cuối cùng sẽ đi đến nhất tâm bất loạn. Tới lúc này chúng ta đã cảm ứng được với Phật A Di Đà thì còn lo gì đến lúc cận tử nghiệp, chắc chắn Phật A Di Đà và thánh chúng sẽ đến giúp chúng ta đi đúng như lời phát nguyện thứ 18 và 19 của ngài. Và kinh A Di Đà cũng nhắc đi nhắc lại là chúng ta phải phát nguyện vãng sanh và niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn, thì tên của chúng ta cũng có ở trong hoa sen. Nếu
có tên ở trong hoa sen rồi thì chúng ta phải lo chăm sóc cho hoa sen tươi tốt thêm. Nhớ đừng để cho hoa sen nay nở mai héo, có nghĩa là nay niệm Phật mai giải đãi. Chúng ta tới đây để cùng chung một chí hướng là sau khi xả bỏ báo thân cùng hẹn nhau trên Tây Phương Cực Lạc, thì ngay bây giờ tại những ngôi làng A Di Đà, chúng ta phải vui vẻ thương yêu nhau, sống lục hòa, mọi người cùng nhau tinh tấn tu hành, phát tâm niệm Phật và phát nguyện vãng sanh. Đó là cách chúng ta trả ơn sư phụ. Và để đền đáp lại công ơn quý vị đã đến đây góp công sức để cho làng A Di Đà thêm vững mạnh, có chỗ để mọi người đến đây tu hành, tăng ni trong hệ thống tầm nguyên sẽ cố gắng tu hành tinh tấn để đem chánh pháp và những lời Phật dạy để chia sẻ đến quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Để bù lại phần hỏi đáp, Hồng Minh xin sư phụ và đại chúng, Hồng Minh và cô Hồng Thân sẽ hát một bài chúc xuân. Năm Quý Tỵ con rắn Bồ Tát vui xuân đón Tết cùng chung một làng, cụ già trai gái trẻ con cùng nhau đón Tết vui xuân Quý Tỵ. Cửa làng rộng mở chào xuân, chúc mừng Phật tử gần xa trở về, gặp thầy bạn hữu gieo duyên cùng nhau chúc Tết cùng nhị Pháp Trời
an khang thịnh vượng.
Vui xuân trong tiếng cười vang, chúng nhau vui vẻ
A Di Đà
Phật, cùng tay chúc Tết kính thầy. Thầy cho
quý vị có biết thầy cho cái gì không nào?
Mà đặc biệt là thầy chỉ cho quà đầu năm thôi đó nhé. Thầy cho một quẻ
cuối bài đầu năm.
Chúc thầy kính thầy tư thế trang nghiêm, chúc thầy chúng con xin kính chúc thầy sống mãi
100 tuổi già,
để thầy dần dắt chúng con về đường vơ vấn còn trong u mờ, để thầy dần dắt chúng con về đường vơ vấn còn trong u mờ.
Nào quý vị có thấy bạn Anita này hát hay không ạ?
Dạ con sẵn đây con cũng xin tạ ơn thầy giáo thọ của con. Con xin ca một bài ca mà thầy giáo thọ con đã sáng tác. Con xin mời thầy lên tận trợ hỗ trợ cho đệ tử ạ.
Học trò này ngoan quá trời.
Dạ thưa đại ca, này là rất là xung tầm nguyên mà thầy con đã dắt óc ra để mà sáng tác.
Thành ra có ca hay dở quý vị cứ vỗ tay cho mạnh lên cho thầy con nha.
Hay lắm quá rồi.
Chuông ngân vang, tiếng chuông khiến lòng ta rống rang. Về đây cùng nhau sớm chia ta tụng kinh đến đây ta niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di sao có mây đựng lệ. Nam nam mô A Di Đà Phật. Nam nam mô A Di Đà Phật. Bao công lao đắp xây cho làng thêm thắm tươi. Chờ mưa trời chưa cát bay mù mịt cũng không sợ lòng. Nam nam mô A Di Đà Phật. Nam nam mô A Di Đà Phật. Phương thanh chúc cho bao trẻ thơ mẹ thương mừng xuân đàn chiến mã vang bài ca A Di Đà Phật. Nam nam mô A Di Đà Phật. Nam nam mô A Di Đà Phật. Chúa nhân vang tiếng chuông nghiêng lòng ta rộng ràng. Về cùng nhau sớm chưa ta tụng kinh đến đêm ta niệm Phật. Nam nam mô A Di Đà Phật. Nam nam mô A Di Đà Phật. Đêm đêm khuya gió đưa lại đồng hồ lá vàng. Về tâm nguyện cấp kem ta tồn tình cấp kem ta niệm Phật. Nam nam mô A Di Đà Phật. Nam nam mô A Di Đà Phật. Bao công lao
đắp xây cho làng thêm thắm tươi. Trời mưa trời chứa cả bay mù mình cũng không sợ lòng. Nam nam mô A Di Đà Phật. Nam nam mô A Di Đà Phật.
Xuân đang
chúc cho bao kẻ thơ mẹ thương mừng xuân đàn chiến mã vang bài ca A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam nam mô A Di Đà Phật.
Mãi đây để tôi có đôi lời nhận định về cô nữ đệ tử Sayyidi của tôi là Hồng Minh, và cô mới vừa mới hỏi coi như là đệ tử của tôi nhưng mà giáo họ là ông Tiểu Quang, thì tôi mẹ Tiểu Quang không có xuất có đệ tử đâu, quý vị thấy mà đáp mà tôi lên đi. Thật ra mà nói hôm qua nay đó, sau khi thấy cái bên đứa con trai của tôi là còn có Tệ Quang, Tệ Định, Tệ Nhãn, tệ quán, tệ không, tệ mãn, là năm người đã lên thất thò để nói chuyện. Thì ngày hôm qua đó, cô Huyền Dung cổ đi ra, cổ nhìn tôi, cô nói ngày hôm qua Bảo Tâm và Hồng Long làm sư cô phải kéo cái quần lên so với bên Tăng. Nhưng mà bữa nay Hồng Minh và Hồng Thông, nói về Hồng Minh không đó, thì mặc dù cổ soạn bài rồi cổ dồn cái đó cổ lực cổ đọc, nhưng mà âm thanh rõ ràng, quay nghi chững chạc, tác phong đầy đủ. Người này có khả năng để mà ngồi trên tháp tòa để mà nói tiếp dòng pháp của sư phụ là tầm nguyên phải rực rỡ giữa ta bà, hiểu không? Như vậy cho thấy rằng nữ lưu đệ tử của thầy Thông Lai không thua gì ông nam tử. Bữa nay không nội Hồng Minh ra chiêu là đã gỡ lại tất cả những gì đã mất từ ngày hôm qua rồi. Cái vụ rất là bình đẳng nha, không có ăn hiếp nha, quý vị nghe rõ nha. Quý vị đừng có nghe thầy nói rồi hùa theo thầy, quý vị hãy dùng cái tâm bình đẳng. Vì tôi rất là rõ ràng, nếu mà tôi quyết định, nếu mà tôi quyết định cho một cái đệ tử nào thì người ta sẽ nói rằng tôi là phe đảng, tôi là chí công, nhưng mà tôi có khuyết điểm. Khuyết điểm của quý vị lưu vào hồ sơ để sau này cô Hồng Minh cổ lên pháp tòa rồi tôi điều cổ đi học hội để cho cổ phụ giảng, phụ giảng chi để cho học nghề. Thì lúc đó những người mà không có khả năng phụ giảng đừng có bao giờ trách thầy là tại sao thầy thương nó này kia vậy. Thì nhìn nó có khả năng, vì nó lần nữa nói một đoạn nửa tiếng một tiếng nó đồng thấy nó đã có khả năng rồi. Nó chỉ có khả năng đọc nhưng mà chưa có khả năng nhớ. Thì bây giờ nó chỉ, nhưng mà nó có khả năng khai triển, đọc một câu rồi khai triển. Thì bây giờ đó, ông thầy Nhãn đứng lên đây kéo quần lên, kéo lên là chưa. Về khả năng thuyết pháp á, con nhìn mấy người mà đàn em của con á khá không, về ca nó hơn con không, thành ra mà ráng mà đừng khinh địch nữa. Ổng rất là coi thường khán giả, coi thường Phật tử. Bây giờ thấy đó để mà cho mà biết. Còn tệ mãn bây giờ dưới là thấy là lụng rúng rồi. Ra coi ông tệ mãn lụng rúng chưa, tháo bằng gòn để rồi nước nó vô, nước nó vô để làm đập. Thành ra rất là vui. Vui sao? Đừng có khinh thường là người nữ, người nữ vẫn có Phật tánh. Thành ra đừng có trọng nam mà khinh nữ, mà tất cả để thấy rằng thầy muốn có như vậy để mấy ông nam tử nếu mà thấy mấy bà này mà sẽ chửi điều qua hết á, thì mấy ông này coi thường lắm. Nhưng mà bắt đầu thấy mấy bà này là thuộc loại hàng nặng ký rồi đó, thì mấy ông này bây giờ đó mà tối về bắt đầu thấy cho nó sẽ lục tử trị điểm, nó lục kinh, nó rà. Ngày qua thấy ông tệ mãn ông ngồi ông rà ông lọt tới 2-3 giờ sáng ông dằn con, thấy không? Thật ra mấy ông này đâu có dám mà y khinh thường địch thủ nữa. Thành ra thầy nói rõ về Hồng Đức thì đánh pháp khí và niệm kinh không thua ông nam tử nào có thầy trong này hết, đúng không quý vị? Rồi sư pháp chưa biết, sư pháp thì chưa biết. Còn về á, bữa nay đó là cô Hồng Minh nếu mà được hướng dẫn rồi chỉ điểm rồi tiếp tục rút kinh nghiệm thì cô Hồng Minh sẽ là một giảng sư rực rỡ của hệ thống tầm nguyên trong tương lai. Rất là vui, rất là vui. Rồi bây giờ ở trong đây đó, chú Tệ Quang bây giờ có đệ tử rồi, thì bao nhiêu cái gì mà nó tốt thì mình giữ, cái gì xấu mình bán cái cho đệ tử hết đi, thấy không? Thấy không? Thành ra là bao nhiêu cái sân si giao cho nó để cho nó biến thành nhạc, thành thơ để mà nó phổ đảm. Và ông từ nay ông phải chỉnh đốn, là ông có trình độ Phật pháp, ông ráng thấy đó không có đơn giản, không có kinh được. Rồi bây giờ ở trong đệ tử của thầy ở trong đó, ông Tệ Nhãn thì ông cho ông mở mắt ra, ông sáng suốt rồi ông thấy rằng không có dễ dàng đâu. Con ở địa vị là sư huynh lớn nhất, thì nhỏ hơn có tệ giác. Mà con nhìn thấy đàn em, con đã vô là lâu nhất trong đàn, mà con giờ này con vẫn chưa trưởng thành. Người ta đã bắt đầu đi dự thế đại hội Olympus, mà con giờ này còn mang tả lật qua lật lại. Còn mang tả lật la lật lại thì như vậy đó, ráng mà tự chính chỉnh thì tôi không nói vậy đó. Để tự động và các đệ tử của tôi tự động nó tìm lấy và nó sẽ, nếu mà tự động ông thấy ông biết mùi rồi, biết mùi sinh đau rồi ha, không có gì bằng nó tự động. Mà nhiều khi biểu con cái nó làm ăn học hành không chịu đâu, mà nó thấy đứa này đổ bác sĩ, đứa đi tu sĩ rồi nó sao cái gì, nó phải ráng nó chạy, ráng nó chạy chứ nếu không là nó sẽ bị bơ dơ lặng lẫn ở trong này. Con mà không tu á, không khéo á, rồi con chỉ trở thành cái gì con? Con trở thành ra, mỗi lần tệ nhãn lên đây á, con trở thành ra là một cái người để mà đóng trò hề thôi, làm dù nụ cười cho các bà thôi, chứ con không có khả năng để mà mở mang trí huệ, hay là mở khả năng để mà làm cho người ta tu. Thằng chú tệ nhãn lên đây sẽ được các cụ rất là thương, nhưng mà thương giống như một cái người mà đóng vai hài vậy thôi, quý hiểu thầy nói không? Hiểu chưa? Thành ra con phải chấn chỉnh ngay cái đó. Khi sư phụ đóng vai hài là sư phụ đang thuyết pháp, sư dụ đang móc lò người ta, nhưng mà móc lò mà không có nói cái hài ra đó thì người ta sẽ đau lòng. Thành ra mình vừa móc lò mình vừa nói hài hước vô thì người ta bớt đau chút thôi mà cười cho nó vui. Thành ra không phải là vậy đâu. Thành ra con á thì nói cho con nghe, con á phải học hành ráng mà đương lên, vì mình không thể nào thua tất cả các người mà sư đệ của mình à, mình đã làm đại ca thì mình phải ráng cho làm gương. Đó là thầy nói rõ. Tuệ Hỷ thì có khả năng MC ăn nói lưu lót, và Tuệ Hỷ ráng khai triển thêm những cái chiều sâu nữa thì Tuệ Hỷ cũng sẽ thành một giảng sư đắt giá ở trong hệ thống tập viên này. Đó là cái nhìn của thầy. Tuệ Hỷ cũng sẽ trở thành một giảng sư có tiếng sau này. Rồi ông Tuệ Định thì ông là 76 tuổi rồi, nói về sức khỏe thì yếu, nhưng mà nói về cái chiều sâu của bài giảng, một người đã từng là hiệu trưởng, một người đã từng ngồi dạy trung học thì nhân cấp, thì trong đó người ta soạn bài soạn dở, người ta có bố cục ta rõ ràng, và người ta nói nó có một cái là đầy đủ nội dung lẫn hình thức. Thì ông Tuệ Định sau này cũng sẽ đi vào một giảng sư có ký lô, và ông sẽ độ được rất nhiều người mà khó tánh, những người mà nghiên cứu về kinh điển Phật pháp đó, thì ông Tuệ Định ông sẽ đi vào độ những người mà trang nghiêm thanh tịnh. Cô Hồng Minh thì sẽ độ những bà Bắc Kỳ à, sao muốn nha. Còn ông Tuệ Hỷ đó thì ông độ được đa hệ, đó là khi nào mà lên chỗ nào mà người nữ đông thì tôi là thích nữ thích Hồng Hỷ, khi nào mà nam tử đông thì tôi là thích tuệ hỷ, thì ông là đa hệ, xài điện 110 cũng được, mà điện 220 cũng được, điện 50 cycle cũng được, mà điện 60 cycle cũng được. Đó, ông này thì có cái rất là từ bi, ông rất là từ bi, nhưng mà từ bi rồi nhiều khi đó ông rất là lì trà, coi như nó không có rõ ràng cái gì hết, ông chỉ có cái đó thôi, nhưng ông sẽ có khả năng thuyết pháp. Còn ông Tuệ Mãn thì phải nói rằng ông lên thuyết pháp với cái tâm là coi như là trả thù rửa hận, sống để bụng chết mang theo. Thành ra con nên chuyển những cái đó để mà biến phiền não thành bồ đề, phải thấy tệ quan, nhờ có tệ quan, con ghét tệ quan con có ra vẫn con có ráng là con nhảy lên. Thành nếu mà không có tệ quan thì con bước, nhưng mà nhờ tệ quan đập một cái con nhảy, phải không? Hồi xưa ấy đâu có lại lên vậy được. Thành ra mình cảm ơn những người mà đã làm cho mình, bình cảnh cho mình. Thành ra con nên chuyển cái tâm. Thứ nhất, tôi không có chê ổng đọc, nhưng mà quan trọng con soạn cái bài nội dung. Thì chiều này ổng soạn là cái bài, tôi nhớ là chiều nay sẽ trình chút mới trình làng là cái bài nhẫn nhục, phải không quý vị? À, thành ra bây giờ nghĩa là bên nữ đã lấy lại cái những gì đã mất ngày hôm qua rồi, và bên phía nữ vẫn hiên ngang và có quyền đi gặp đạp chết bồ câu. Đó là đi có quyền đi ngó trên trời để mà đạp chết bồ câu mà không phạm tội sát sanh, vì mình chẳng được quyền chẳng, thấy không? Còn mấy ông nào mà tôi đã nhắn nhủ, tôi phê bình, thì tháng chiều nay kiếm dây lưng quần thắt lại, cột rút vô và kéo lên. Thầy nói rằng còn đừng cứ nghe những lời tôi nói, tôi chỉ khai thị thôi, đủ gì chấm điểm. Chấm điểm nhiều cái, chấm điểm một giảng sư, mình coi họ lên, họ chào hỏi như thế nào, họ chào hàng như thế nào, họ họ có cái cách để mà họ thu phục đất nhân tâm như thế nào. Đó là cái điểm chấm. Thì tôi nói rõ, cô Hồng Minh đừng mai mốt tương lai cổ không nên ở nhà bếp nữa, mà cổ nên chuyển hướng. Vì cái người như vậy mà ở với nhà bếp lo với ông Táo thì nó tội. Ở nhà bếp chỉ kiếm những cái bà nào mà bà Tám số 1 đó, thì vô xuống dưới. Vì ông Táo chỉ lấy bà Tám, mà bà Tám tức là bà Tám. Ba con nghe ba cười đây. Ông cụ hiểu, ông cụ hiểu hết trời. Hay quá, ông cụ cười. Tức là ông cụ hiểu tôi nói cái gì. Như vậy cho thấy rằng nên chọn đúng người mà làm. Tôi thí dụ như bây giờ một thở nọ Đức Phật, ngài nói ngài giảng pháp cho một câu là cái ông kia ngộ đạo, mà ngài A Nan thuyết pháp cho hai cái người đó, mà ngài A Nan giỏi về kinh không quý vị. Phật nói ra câu gì giống như là nước rót từ bình ra ly không mất mà giảng không quen được, thì Phật hỏi ngài A Nan nói tại sao con giảng hoài mà ông không ngộ, mà Đức Phật chỉ nói có bốn câu mà hai người đó đều chứng quả. Thì Phật nói A Nan, ông biết tại sao chứng quả không? Cái ông mà làm lò rèn đó, ông lò rèn thì ông chuyên môn thuộc lửa lò rèn để mà rèn mấy cái móng ngựa, để rèn những cái dao cái lửa, thì ông lại dạy cái phép là bất tịnh, quán bất tịnh. Ông đâu có thấy bất tịnh gì đâu, thành ra ông cứ thuộc hoài. Mà cái ông mà giữ tha ma nghĩa địa thì ông lại dạy cái pháp là sổ tức, điếm hơi thở. Thì Như Lai chỉ đổi là ông làm lò rèn là thuộc là điếm, thuộc là điếm, ra là vô, thuộc là môn, ra là Phật, môn Phật. Thành ra cái ông mà buông cái ống khói thuộc lò rèn thì dạy người ta điếm hơi thở, người ta nhiếp tâm. Còn cái ông mà giữ tha ma thì dạy người ta quán bất tịnh, do ông dạy sai pháp. Và Như Lai chỉ đổi là một cái dạy người ta chỉ trong một tuần lễ xong rồi cho chứng ngay cái quả Tu Đà Hoàn. Ý thấy rõ không? Thành Hồng Minh bây giờ tạm thời thôi, sau này Hồng Minh nên trao dồi để mà từ đây sắp tới những cái pháp hội lớn. Hồng Minh ngày thường Hồng Minh vẫn giữ cái giờ nhà bếp, nhưng mà những pháp hội lớn đó, thay vì để thời gian Hồng Minh nấu ăn nấu ớn thì Hồng Minh để soạn bài, để mà đem cái khả năng đó ra để mà làm lễ. Bây giờ Hồng Minh nấu mà cũng nấu những cái gì là kêu là những thức ăn để bổ dưỡng cái thân tứ đại này, nhưng mà Hồng Minh có thể nấu những món ăn để bổ dưỡng những cái phần tâm linh, đúng không quý vị? Còn trong những cái sư chú mà còn lại tôi không biết, thứ nhất là Hồng Châu tôi cũng không biết khả năng thế nào, thứ hai Hồng Đức tôi chưa biết khả năng thế nào. Hồng Đức chỉ được cái khả năng là đánh mỏ giỏi và làm chủ lễ giỏi, và cái điểm lục hòa và cái điểm là người ta nhìn ta mến, đó là ba những cái điểm đắc nhân tâm đã có rồi. Còn thuyết pháp tôi chưa biết. Còn riêng ông Tệ Hạnh đó thì tụng kinh được rồi, thấy quay nghi cũng trầm tĩnh được rồi, đánh mỏ cũng được, nhưng mà trừ điểm nhiều quýnh bể một cái mỏ của làng, thành ra bị trừ điểm. Ngoài ra ông Tệ Minh đó thì ổng có đánh mỏ, ổng có đánh chuông. Ông Tệ Minh ông đánh chuông không bỏ một nhịp, còn ông Tệ Nhãn thì đánh chuông thường ưa bỏ. Còn ông Tệ Mãn đó thì lúc nào mới qua đây thì đánh rất là kỹ, mà lúc đầu bắt đầu á, ông thấy người ta quan lại ông đợi ông đánh á, ông khinh địch, ông nhìn trên trời và ông quên. Đó là những cái điểm mà chúng ta cần nhắc, đừng bao giờ khinh địch hết, thấy không? Rồi á, bây giờ đó còn lại là cái ông mà Tệ Quán á, thì ông lâu nay ông chỉ là làm handyman, ông đi xây chỗ này chỗ kia, thì ông được cái điểm là xây dựng bảo trì những cơ sở của Tam Bảo, thì ông là một cái người handyman, tức là tri sự. Nhưng mà tôi chưa có biết ông về tụng kinh như thế nào, thì hy vọng là sau khi Tệ Quán qua bên làng Di Đà ở Tâm Rô, Tệ Quán làm việc thì Tệ Hạnh sẽ training cho Tệ Quán để trở về Tệ Quán bắt đầu giống như những cái người kia đó. Ngoài ra còn trong người nào tôi chưa nhắc tới đâu? Chú nào? Ông Tệ Như. Ông Tệ Như thì bây giờ ổng có một cái đặc điểm mà quý vị không có. Ổng qua Mỹ khi ổng còn nhỏ lắm, ổng nói tiếng Mỹ còn rõ hơn Tệ Thâm, ổng nói tiếng Mỹ còn chuẩn hơn sư phụ. Nhưng mà có một cái đó là ổng hiền và ổng là người Việt gốc Hoa, thành ra ổng biết nói tiếng Tàu và tiếng Việt. Mà người Việt gốc Hoa thì ổng coi như là ổng tiếng Việt thì chưa đủ sức để ổng trở thành ông Tám, mà tiếng Tàu thì ổng cũng chưa có đủ sức để coi như là để mà coi như là giảm pháp tiếng Tàu. Nhưng mà ổng sẽ có một cái lợi sau này, nếu ông hiểu pháp á, thì ông có thể translator được qua cái hệ thị trường của người Tàu. Ông biết được ba ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Quảng Đông và tiếng Anh. ổng có một cái rất là hiền, cứ đi tà tà cả cái gì ai sai đâu làm đó. Và cái ông này đó chỉ có một cái đó là có cái hàm răng không có, mà nói từ nay đó yêu cầu con nha sĩ của làng đó là cô con vợ thiền hội đó là bỏ quỷ ngay, làm lại cho ổng một cái hàm răng cho nó đẹp trai một chút thì phải không? Tôi bỏ là bỏ quỷ, mình có con mà mình thấy nó xấu mình phải làm cho nó đẹp lên chứ, nhưng mà làm vừa vừa thôi, mình làm á đừng có làm đẹp quá, mình làm phân nửa mình nhộn răng phân nửa để chi cho mấy con mai đang già nó nhìn bên đây nó lại nó tính hỏi tên, mà nhìn qua đây thấy răng đen nó không thèm. Hoặc là mình chơi một cái nô đen nữa là mình nhộn nhưng mình bọc răng vàng cho cười lên đi, cho răng vàng sáng chói. Mình làm cho nó đẹp rồi mình làm cái gì mình trừ bớt lại nó để cho ngon. Thì làm sao tôi muốn pháp hội thì sao là tôi phải thấy ông có hầm răng, phải có hầm răng vàng cho để như vậy tội lắm, đúng không quý vị? Nhưng mà làm răng làm ơn, làm sao á là răng của ổng chỉ xài được răng cho ổng, chứ đừng có làm one size fit all, không được, phải không? Đừng có làm universal, nghĩa là làm ra người nào xài người đó. Thì ông đó rất là tội nghiệp, ổng vô đây ổng lăn lộn từ thời trẻ thông, còn làm ổng cứ đổ rác đổ củi. Mà ông này không phải là dân nghèo đâu, đã có một thời làm chủ một công ty rồi đó quý vị. Nhưng mà khi mà thất bại sa sút rồi vợ con bỏ, mà nhờ vậy mới vô chùa đó quý vị, chứ là một tay này một thời đã hét ra lửa đó, đã chủ một cái công ty lớn lắm chứ không phải nghèo đâu, tiếng Anh như gió. Nhưng mà rồi vô đây làm ông từ thì chúng ta nên thương ổng, thức khuya dậy sớm mở cổng và lầm lì lì chỗ nào có cũng được, thì làm ai sai gì cũng đói đó, và đứng rình ai bỏ đồ nghề đâu đem cất liền, thấy không, mình cũng sợ mất. Và ông này giờ ai có chữ ổng, tới giờ này ai có chữ ổng cũng không sợ ổng tự tử chết vì không có răng để mà cắn lưỡi. Nhưng mà khi ông làm răng xong thì có nói nữa nha, có làm răng lẫn lộn à, ba con hiểu hết rồi, nói vẫn cười hết à. Cái bộ phận dược sư làm cho ông tỉnh là sao mà mới bữa không cười, bữa nay nói gì ông cười ông ăn rồi, tôi nó bốc lộn thì cười hết à. Thành ra bữa nay thầy rất là vui, vui lắm. Bây giờ ông Tệ Mãn còn có muốn lên không hả? Còn muốn lên không? Rồi lên đi. Ông Tệ Dư mà ông Tệ Giả là ông theo tôi 24/24 à.
Là chú Tệ Quang đừng vội mừng, chú đã có thắc tinh là làm thầy giáo họ đó, chú đã đặt thắc tinh rồi. Nam mô A Di Đà Phật.
Ông đâu có sợ đâu, ông nãy nó ông thỏa mãn quá rồi, ông nhận được người đệ tử vừa ý lắm rồi.
Rồi đó là thắc tinh của chú sau này. Sư chú cẩn thận một xíu khi quay nghi tế hạnh người đệ tử này, đây là thường lắm phải nói
ra. Nam mô Di Đà Phật. Thầy cổ mới nói rồi, cổ nói con dữ lắm. Cô mà hồng thông nó cổ mới nói tu hiền đó, phải không con? Con lại có nói con á là cổ có thầy móng vuốt gì là vũ, thành ra là mình lựa những người khác hiền quá làm sao mà chỉ nổi con. Con phải lựa sư chú Tệ Quang. Bà nói thẳng với thầy nha. Bà nói là con á hiền lắm. Cô này ngon, nhưng mà con đi, con trên bả đi, bả có khả năng tụng niệm đó, thầy biết đó, con cũng trên đi làm trong cái ban hội niệm đi, những người mình phải sử dụng đúng cái. Rồi bây giờ mời sư chú lấy cái máy, đưa cái máy cho chú nè.
Bữa nay không sợ nữa, mà ngầu lắm à, không sợ gì hết.
Con rửa tay.
Ông lên là thứ hai đó, đây ông là cái lần thứ hai được lên đó, còn với tất cả những người khác thì
đó là
duy nhất thôi.
A Di Đà Phật, kính bạch sư phụ cùng tất cả tăng ni đệ chúng trong pháp hội, đây là lần thứ hai Tệ Mãn lên đọc hay là thuyết giảng gì thì cũng vậy thôi, bởi vì Đại Mãn không có khả năng đứng nói trước quần chúng, chỉ biết viết ra những cái tâm tư hiểu biết của Đại Mãn. Đại Mãn chỉ trao đổi lệ với tất cả để chúng trong pháp hội. Bây giờ Đề Mãn trình bày hạnh nhẫn nhục để bù lại cái bài viết vừa rồi. Nói đến nhẫn nhục, đa số người hiểu và có quan niệm rằng nhẫn là phải nhục. Nhưng kỳ thật nhẫn có phải nhục là hay không? Theo hiểu của ta, nhẫn là chịu chứ không phải nhẫn là nhục. Nếu nhẫn mà nhục thì Phật bị nhục nhiều lắm. Và Ngài nhẫn hoài, sao Ngài là bậc trí huệ và từ bi, có mọi công đức cao cả, người đời tán dương Ngài có công hạnh ấy, nên gọi Ngài là đấng đại từ đại bi. Vậy thì Ngài nhục ở chỗ nào? Vì sao chúng ta phải tu hạnh nhẫn nhục? Xin Phật nói ở cõi Ta Bà là cõi khổ, chúng ta sinh ra trong cõi Ta Bà này phải có sức chịu đựng. Ta Bà còn có nghĩa là khâm nhẫn. Khâm có nghĩa là gánh vác và chịu đựng, nhẫn là nhịn chịu. Vì vậy nỗi khổ của Ta Bà chúng sanh có thể chịu nổi chứ không phải là không. Chúng ta qua lại từ khi con lớn cho tới ngày nay, những điều xảy ra trong cuộc đời này có bao nhiêu điều như ý và bao nhiêu điều bất như ý đưa tới chúng ta. Vì cái nỗi khổ của Ta Bà chúng sanh có thể chịu nổi, chúng ta có lại từ khi khôn lớn cho tới ngày nay, những điều xảy ra trong cuộc đời này có bao nhiêu điều như ý và bao nhiêu điều bất như ý đối với chúng ta. Có đến 2/3 điều bất như ý, còn lại chỉ 1/3 là điều như ý. Điều mình không bằng lòng mà nó cứ đến hoài, làm sao vui được? Điều mình muốn nói đến đến nay cuộc đời khổ nhiều vui ít, khổ nhiều mà chịu nổi là có sức khâm nhẫn. Có khâm nhẫn mới sống được sống của Ta Bà này. Sống nhẫn ở đây không phải là gánh chịu sự mắng chửi đối xử tệ bạc của người đời, mà nhẫn ở đây là nhịn chịu mọi trường hợp. Xin chứng giảng trường hợp thứ nhất là do nhịn chịu của sự đòi hỏi quá đáng của bản thân mình, đó là tham dục. Tham dục chia ra nhiều thứ: tham tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, tham ăn ngủ kỹ. Nếu thỏa mãn những thứ tham đó, con người nên hơn, con người nên hay hư, chắc chắn là hư, thế nên phải nhịn bớt. Nếu muốn 10 chỉ thỏa mãn được 5-3 thôi, nếu đồ hỏa trọn vẹn thì không thể nào ổn được. Chẳng hạn như tham ngủ, đối với một người trung bình ngủ từ 7 giờ là đủ, vừa có thời gian hoạt động cho cơ thể khỏe mạnh, có thì giờ đi học hoặc làm việc. Nếu ngủ từ 10 đến 12 giờ mỗi ngày thì có người ở ủa mệt nhọc sống một sống bê tha. Như vậy phải hạn chế sự nghỉ ngủ cho nó có điều độ. Khi hạn chế không cho ngủ như ý thích là đã bắt mình phải nhịn chịu để hết lòng tham ngủ. rồi đến tham tài sát danh đều phải hạn chế, không cho thỏa mãn đúng mức. Như vậy đối với nữ dục trong thế gian này, chúng ta luôn luôn phải có sức nhẫn nhục để hạn chế nhị diệu làm khâm của mình. Đó là tu nhẫn nhục. Thứ nữa, bản thân chúng ta khi gặp cảnh bất ngạc như mũi mòng nóng lạnh đó khác xảy ra bất thường, chúng ta phải gánh chịu tất cả. Ví dụ đang tụng kinh, mũi cứ vo ve cắn trên đầu, trên mặt đau nhói, nếu người ta lên đập mũi thì loạn động, mất trang nghiêm, nên phải cắn răng chịu đựng. Bị mũi cắn đau nhức mà cắn răng chịu đựng, đó là hạnh nhẫn nhục mũi màu. Hoặc khi đang ngồi thiền, bị con gì bò lấy mặt nhột nhật, rám cổ rồi vô lỗ tai, vân vân, nếu xả thiền đuổi nó thì sao động, nên phải nhịn chịu ngồi yên. Đó là nhịn chịu sự phiền toái bức bách trên thân, để thấy nhẫn không phải là nhịn. Khi bị người chửi bới lăng hiếp mà chúng ta phải nhẫn, với bản thân mình làm tham quá trớn cũng phải hạn chế, nóng giận quá đáng cũng phải điều phục, gặp cảnh nóng rét cũng phải khâm chịu. Đó là nhẫn ở tâm và nhẫn ở thân mình. Người đời quan niệm nhẫn là khi gặp người làm trễ ý mình phải gồng gánh, gồng mình mím môi để nhịn. Nhẫn theo cách này thì có giới hạn, nhẫn lần thứ nhất, thứ nhị, thứ hai thì không chịu nổi. Sự bất quá tâm do trên mình mím môi để nhịn nên có giới hạn. Phật dạy chúng ta nhẫn không phải gồng mình gánh chịu, mà nhẫn bằng trí huệ biết sự thật nên rất nhẹ nhàng êm ái. Tại sao không nhẫn nhẹ nhàng êm ái như vậy? Phật dạy người giữ mắng chửi hãm hại người hiền giống như người ngửa mặt phun nước miếng lên trời, nước bọt không lên trời mà rơi xuống mặt người phun. Phật nói người giữ muốn hại người hiền giống như người đứng ngược gió ném bụi vậy. Người hiền bị người giữ hại vẫn bình thản không buồn, vì thấy việc ác của họ không tác hại đến mình, chỉ gây hậu quả không tốt cho họ mà thôi, nên không buồn. Người đời thì không như vậy, nghe ai ở xa nói đến tên mình thì mình nổi tức lên, dành cái khổ về mình. Đó là không biết tu nhẫn nhục. Nếu người biết kẻ kia nắng chữ mình, cũng giống như họ ngửa mặt lên trời phun nước bọt, thì lúc đó ta giận hay thương họ, thấy họ ngu khờ làm sao giận được. Nhẫn như vậy là nhờ trí huệ thấy được lẽ thật. Nói như vậy quý vị sẽ nghĩ Phật dạy những trường hợp bị phỉ báng, bị nhục mạ, bị ép bức chúng sanh phải nhẫn. Còn Phật là bậc mà ai cũng tôn kính, đâu dám xúc phạm đến Ngài, nên Ngài đâu có nhẫn. Phật dạy phàm phu chúng ta nhẫn, còn Ngài có nhẫn hay không? Phật nhẫn nhiều hơn chúng ta. Phật thành đạo đi dấu hóa, rất nhiều người đi theo Ngài, có nhiều đệ tử của Ngài là ngọa đạo đi theo Ngài. Kinh sách viết lại, một hôm Phật đi khất thực, sẽ làm Bà La Môn. Thầy Bà La Môn đi sau lưng và kêu Phật chửi. Phật cứ chậm rãi đi trước, ông cứ đi theo chữ hoài. Phật cứ lầm thánh đi, không nói gì hết, chữ hoài mở miệng. Khô cổ khát nước mới chạy đón đường Phật mà hỏi, sao tôi chửi ông mà ông không trả lời? Cụ đầm có biết không? Có câm không? Phật chỉ đáp lại một câu rất đơn giản: nhãn có dỗ một mời khách đến dự chăm, khi khách về ông tặng quà người ta, người ta không, người ta chối từ không nhận, thì quà đó sẽ thuộc về ai? Tôi tặng người ta mà người ta không nhận thì thuộc về tôi chứ về ai? Đúng vậy. Ông chửi ta mà ta không nhận thì ông tự chửi ông, có dính gì tới ta đâu. Còn chúng ta thì dễ dính. Người ở đằng xa chầm chì nghe nói đến tên mình là theo dõi lắng nghe, để rồi gây chuyện với họ. Phật không giống mình, mím môi gồng mình với họ, dùng trí huệ với họ, thì một hồi họ nói một lúc rồi sẽ nghĩ. Tâm Phật không động vẫn an nhiên bình thản. Ngày nay chúng ta đi chùa để tu, người ta nói ông bà đó mà tu cái gì, chỉ có tu hú mà thôi, thì nổi bồ đề gai. Nếu thật tu thì chúng ta không nổi giận, dầu bất cứ hoàn cảnh nào cứ bình thản như không có chuyện gì vướng mắc đến mình, đó là tu chứ còn gì nữa. Nếu ngược lại mình đính chính mình là người tu đàng hoàng, tự nó sẽ đánh giá mình là người không khéo tu rồi. Xong, cái bệnh chung của mọi người là ưa thọ nhận, nên động tới mình là mình nhận liền, nên bị dính mắc, đem lại bao nhiêu phiền não. Còn nếu ai gặp mình mà cứ xá lại kính trọng thì đâu có gì để mình sửa, không sửa tức là không tu. Thí dụ tu mà ai động tới mình là chửi, người nói một câu mình chửi lại 10 câu, không thể thua một lời nào thì đâu có tu. Tu là phải có sức chịu đựng để chuyển hóa mình và chuyển hóa người. Nếu chúng ta cự lộn với họ thì chúng ta cũng giống như họ, cũng là kẻ si mê bất thường như họ. Cả hai trường hợp trên nếu nhận đúng là lẽ thật thì sẽ không buồn giận. Trường hợp nếu mình là người tốt mà bị chê là ác là quái, mình biết mình hơn là người ta biết mình, nên mình thản nhiên cười thôi. Như vậy mình mới thật người tốt. Muốn kết quả được như vậy thì phải có đức nhẫn nhục. Sau đây tôi nói về hạnh Quan Thế Âm Bồ Tát qua ý nghĩa biểu tượng của tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Thấy có rất nhiều tượng, ở đây tôi xin nói ý nghĩa của tượng Bồ Tát Quan Thế Âm thanh tịnh bình dưỡng liễu. Tượng hình người nữ đứng trên hoa sen, tay cầm nhành dưỡng liễu, tay trái cầm bình, tay phải cầm nhành dưỡng liễu, tay trái cầm bình thanh tịnh, trong bình đựng nước cam lồ. Quý Phật tử đi chùa tụng kinh phổ môn hàng ngày lại theo 12 cặp cao nguyện. Tại sao hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm là người nữ? Theo kinh A Di Đà, người sanh về quả cực lạc tuy chưa chứng được quả thánh vẫn không có tướng nam tướng nữ. Kinh A Hàm nói người nữ có năm chướng không thể thành Phật. Thế sao Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân người nữ? Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân người của đức từ bi, muốn nói lên tình thương tha thiết trong con người. Không tình thương nào hơn tình thương mẹ và con. Vừa thâm thúy bao la, không tình thương nào có thể hình dung đo lường được. Cho nên Bồ Tát hiện thân là một người mẹ hiền của nhân loại hay tất cả chúng sanh. Đức Quan Thế Âm dù bận việc thì dẫu quá ở đâu, một khi nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh, Ngài liền hiện thân đến an ủi. Vì thế gọi Ngài là Bồ Tát Quan Thế Âm, là mẹ hiền của tất cả chúng sanh, lúc nào cũng lắng nghe tiếng nức nở từ cõi lòng của đàn con dại đắm đắm chìm trong bể khổ mênh mông, để đến cho diệu cứu thoát, khiến mọi khổ não đều được tiêu tan. Ta mặt Ngài cầm mình dưỡng liễu là tượng trưng cho sự nhẫn nhục. Dương là loại da cây mềm dẻo, uống mình theo gió, gió dừng thì trở lại vị trí cũ. bị phán ba mà không bị gãy, tay trái cầm bình thanh tịnh đựng nước canh lồ, là tượng trưng cho lòng từ bi. Chỉ có nhành dứa liễu mới có khả năng ngoan lệ nước canh lồ rưới mắt chúng sanh. Vì thế cành dứa liễu tượng trưng cho sự nhẫn nhục. Nhẫn nhục không phải là làm sao cũng được, bởi gì cũng nghe tùy thuận mà không bị người chi phối. Ngược lại, chi phối được người để hướng dẫn họ đi theo con đường lối hay của mình, lập trường của mình, tùy thuận mà không bị người chi phối, mà ngược lại chi phối được người. Từ bi là lòng thương không vụ lợi, không phân biệt kẻ hèn người sang, lòng thương chân thật bình đẳng. Sự quý báu của cao cả của nó chỉ có nước cam lồ mới đủ tính tượng trưng. Nước cam lồ chẳng những cứu được người qua cơn khắc cháy cổ mà còn đem lại cho người mát mẻ dịu ngọt. Từ bi chẳng những cứu người trong cơn nguy khốn mà còn đem lại cho người an lạc vô biên. Bình thanh tịnh là tượng trưng cho ba nghiệp trong sạch. Chúng ta đem lòng từ bi muốn ra cứu độ chúng sanh, nếu ý khẩu chưa trong sạch thì khó mong thực hiện lòng từ bi. Nếu cố gắng thực hiện được một thời gian cũng lọt về danh đạo, danh hay lợi với người có khoa y dược sẵn sàng chữa bệnh cho người. Khi công bệnh được lành, đương nhiên có sự đền đáp hay khen ngợi. Nếu người ấy chưa trong sạch để sanh lòng danh, dễ sanh lòng danh lợi, cho nên muốn thực hiện lòng từ bi, điều kiện tiên quyết là ba nghiệp phải thanh tịnh, thân khẩu và ý. Sau đây tôi xin tóm gọn câu chuyện cổ tích có liên quan đến Đức Quan Thế Âm để sáng tỏ thêm ý nghĩa nhẫn nhục. Thị Kính là người đàn bà đã có chồng. Một hôm chồng đi ngủ, nhìn thấy một sợi râu, bèn dùng kéo cắt. Mẹ chồng bắt gặp kết tội Thị Kính, định giết chồng. Nếu bị trở về nhà chồng, về nhà cha mẹ ruột, lễ giáo ngày xưa rất nghiêm ngặt. Con gái lớn ở trong gia đình có chồng rồi mà bị đuổi về nhà cha mẹ ruột là một cái nhục nhã lớn cho dòng họ. Thị Kính đang gánh chịu cái nhục này. Nếu là nhi nữ thương tình không chịu nổi thì sẽ để gieo mình tự tử rồi. Thị Kính không làm việc đó mà giả trai vào chiều tu. Đó là bước nhẫn nhục thứ nhất. Vốn dĩ có nhiều vẻ đẹp nên khi xuất gia vào chùa có nhiều cô để ý. Thị Màu là một trong những người ấy. Thị Màu là người không đoan chánh, thương Thị Kính không được, bèn đi lấy tên họ trai. Có trai, có thai.
Dạ.
Bèn đi lấy trai có thai, vu cáo cho Thị Kính là tác giả của cái bào thai đó. Thị Kính bị hòm oan, bị đánh đập, hành hạ nhục nhã. Tại sao Thị Kính không nói lên sự thật? Tôi là người nữ giả trai đi tu mà cái cứ lầm thân gánh chịu. Vì bây giờ không có Nico, chỉ được không có chùa Nico, chỉ có chùa Tăng, nên Thị Kính phải giả trai đi tu để đi tu. Nếu nhận mình là người nữ thì không được tha tội, nếu nhận mình là người nữ thì được sắp tha tội, nhưng về chùa thì không được ở chùa tiếp tục đi tu nữa, nên đành nhẫn nhục để được tu. Bây giờ cam chịu một hành pháp để được tu, hai cái nhẫn này để làm dễ làm hay khó? Nếu là chúng ta chắc chắn không chịu nổi, Nhưng rồi tới khi lần thứ ba thì tuyệt đỉnh, sau khi bị đánh đập tiếng không tốt, nhà chùa nghi thị kính ở trong chùa mà cho ở ngoài, không cho ở trong chùa mà cho ở ngoài hiên, bây giờ thì màu đem con bỏ trước cổng chùa. Nếu không quan hệ máu huyết tình cảm thì nó khác kệ nó, có liên hệ gì đến thị kính đâu. Thế mà thấy đứa bé vô tội vạ, bỏ quan thị kính đàn bằng vô nuôi dưỡng. Bây giờ muốn giải quan chỉ cần mặc kệ nó thì đã được giải quan rồi. Nhưng vì lòng từ bi cứu một mạng sống thà mình chịu khổ như vậy, tin thị kính trong sạch. Chính hòa thượng cũng đâm ra nghi ngờ tại sao thị kính làm như thế. Vì lòng từ bi thà cứu một mạng sống mà mình chịu đau khổ hơn là mình yên tâm mà người thấy người đau khổ. Nuôi một đứa bé mà không có phương tiện nuôi dưỡng, không tiền, không sữa, thiếu thức ăn, phải vào xóm làng để đi xin, bị hắt hủi, khinh rẻ, việc nên làm vẫn cứ làm. Ngày ngày cứ vẫn đi xin sữa, mấy năm đứa bé mới lớn lên, nhẫn như thế là đã tột độ rồi. Chúng ta bị mắng một câu đã không ngủ được, còn thị kính nhà nào cũng bị miệt khinh. Công đức ấy lớn ở cỡ nào, lòng từ bi bao lớn, đức nhẫn nhục có chưa không? Khi hành nhẫn nhục và lòng từ bi viên mãn thì đạo quả thành tựu. Bây giờ thị kính được tôn xưng là Bồ Tát Quan Thế Âm. Tóm lại, qua câu chuyện Quan Thế Âm thị kính, chúng ta thấy việc tu hành rất cụ thể. Muốn thực hiện lòng từ bi phải thực hiện trọn vẹn hành nhẫn nhục. Nếu thiếu nhẫn nhục thì khó lòng từ bi viên mãn và đạo quả khó thành tựu. Vậy tất cả người thật tâm tu phải học hạnh nhẫn nhục. Có nhẫn nhục thì chúng ta mới thành người Phật tử chân chính. Nếu không nhẫn nhục, người ta nói câu nặng một câu đập lại một câu nặng gấp hai, như vậy không phải là người tu. Trở lại bàn, đã không có tu rồi huống gì là hơn. Nhẫn không có nghĩa là gồng mình chịu đựng, mà dùng trí huệ thấy đúng lẽ thật, buông giả chấp phiền nặng người chửi mình không nhận, đó là trở bỏ. Vậy tất cả ai tu đều phải thực hành hạnh nhẫn nhục. Nam mô A Di Đà Phật.
Thật ra cái điểm quan trọng thì sư chú Tề Mãn ông cũng đọc ra, ông lấy từ những cái kinh điển tích, nhưng mà cái điểm này thầy phần khai thị chỗ này nè. Hồi xưa thầy học về cái chuyện với Đức Phật mà đi khất thực, rồi đi ngang qua một khu ngoại đạo, rồi các ngoại đạo mới cứ mắng chửi cồ đàm mắng hoài, thì ngài A Nan á, ngài chưa chứng quả nổi tại sao chửi Phật. Bây giờ quý vị thấy mà thầy đi ra đâu mà người ta chửi thầy, quý vị thấy khó chịu ngay. Bữa ra tượng đài mà cái mấy bà đó có nhiều bà khó chịu lắm đúng không quý vị?
Dạ,
thật ra cả bà Diệu Hạnh tôi đổ điểm bà nhào ra, bà lừa dứt cái bản đó, không, mình phải đảnh lễ người đó, nhờ có người đó nó mới làm cho chúng ta thêm thấy rõ cái chế độ tự do. Vì ở Hoa Kỳ mới là tự do. Tôi nói cho quý vị biết, tôi đã hỏi luật sư rồi, cái luật mà ra tượng đài để mà truy điệu những người mà nằm xuống có Hoa Kỳ đó, mình nói một tiếng là nó ở tù nó giống đó, chứ không thể được đâu nha. Cái luật đó làm tôi biết mà tôi không cho, vì để cho thấy rằng có người chống đối, đó là mới là Hoa Kỳ. Còn nếu mà bắt theo mà mình không á, là nó không phải là Hoa Kỳ, đúng không quý vị? Là cái điểm thứ hai tôi nói rõ nữa nè. Khi mà Đức Phật bị mắng rủa thì trong kinh giảng nói đó, cụ Đàm tại sao ta mắng hoài ông nghe, thì Phật để mới nói là khi cho một cái món gì, đem một cái món đồ độc, món đồ hư, món đồ độc dược mà cho ông không nhận thì món quà nó về ai? Thì ông kia nó không nhận trở về tôi. Câu đó sau đó hồi đó tôi ngồi trên núi tôi nghĩ không có đúng. Bởi vì Đức Phật từ bi không quý vị? Quý vị Phật còn từ bi hơn mẹ. Bây giờ đứa con mới chửi người mẹ, Phật coi tất cả chúng sanh là con phải không quý vị? Thì một đứa con nó điên khùng thần kinh, nó mới không biết nhận ra là mẹ. Do đó nó mới đem trái lựu đạn rồi nó tặng cho mẹ, nó đem chất nổ nó nhận cho mẹ. mà người mẹ đó nó đã rút chốt rồi, nó đưa cho người mẹ, mà người mẹ đó không bao giờ nói mày á, tao sẽ ném ra cho mày, tao không nhận là cho mày chết. Câu đó không phải là của một vị Phật. Mà nếu mà tôi đang đi như vậy, người ta chửi tôi thì tôi sẽ không nói lời trả lại cho con, mà thầy sẵn sàng lấy tất cả những gì cái xấu xa để gì chi, để cho con được hạnh phúc. Đó mới là ông Phật. Hồi xưa tôi không chịu chỗ đó, mà tôi cãi với hòa thượng tôi, và tôi bị đánh rớt cái điểm này, đánh rớt cái điểm này. Vì trong kinh dạy gì, tôi nói chưa chắc, vì Phật là đại từ đại bi cứu khổ của nàng thôi á. Bây giờ một đứa con nó đem một cái đồ độc dược nó đưa cho mình mà không có bà mẹ nào nói hết á, mà mẹ chỉ khóc thôi, mà chẳng sàng lãnh cái đồ dơ dái đó để cho mình, thà mình chết thì không để con mình chết. Mà khi Đức Phật mà nói như vậy, không, với Đức Phật không bao giờ để mà làm cho người đệ tử đó bị nhận cái quả. À, tôi đem cái đồ xấu, đồ xa, tôi không nhận, ông nhận đi. Cái đó là câu nói của một tay phàm phu, ăn miếng, trả miếng. Nhưng mà ngồi vị trí vị Phật phải dịch thế này: này con ơi, Như Lai sẽ nhận tất cả những cái gì mà quý đau khổ nhất, những cái gì mà nặng nhất, Như Lai chỉ cầu nguyện cho con mở trí huệ để con về tất cả cõi lành. Còn Như Lai nguyện đời đời, Như Lai đã từng đã là bất hiếu với cha mẹ, Như Lai đã đánh mẹ, Như Lai đã xuống địa ngục, lúc Như Lai chưa thành Phật, mà Như Lai đã khởi một cái tâm là nguyện cho có nhiều đứa xuống đây để lấy cái dòng lửa. Nhưng mà sau đó càng nguyện ác thì dòng lửa càng nhiều. Sau đó Như Lai nghĩ rằng Như Lai đã đánh mẹ đòi tiền để quýnh bài, cái tội này đáng lắm, mà bây giờ cầu cho một đứa nào bất hiếu sơn để lấy cái dòng này thì càng ngày càng có nhiều bà mẹ đau khổ. Thà rằng Như Lai phát đại nguyện rằng từ nay nguyện cho trên cõi Nam Viên Phù Đề không có một đứa con nào đánh mẹ, còn con nguyện ở mãi địa ngục này để nhận lãnh tất cả những tội ác mà những đứa con bất hiếu. Và một câu nguyện đó, Như Lai đã bay lên cõi trời. Chỗ này thì muốn khai nha, để nhiều khi hiểu lầm đó. Một vị Phật không có ý trả thù, một vị Phật, một người mẹ mà đứa con nó đem cái lựu đạn nó dục cho mình thà mình chết chứ không bao giờ mà ném ngược cái lựu đạn lại cho con đâu. Điểm đó là điểm cần để ý nha quý vị, hiểu chưa? Đúng không quý vị, đồng ý với thầy không? Không, cảm ơn chú. Một người có cái bản lĩnh, chú thì bây giờ đó, chú Tệ Mãn đó, thì cái phước đời trước của ổng đó là cũng không có được tạo nhiều. Ông này hồi xưa che ánh sáng của Phật, thành ra có cái nghiệp là ổng ra cái nước gia không có được. Những người mà do cái nghiệp đời trước có lẽ là ổng là nhiều khi là làm ở trong dịch cộng đó, là cái đường đèn của chùa của Phật đó, ổng đi ra ổng lấy, phải không? Ổng thu mua, ổng bắt người ta, thành nó Phật bị tối thành ổng đẻ ra, thành ổng sinh ở cái lò than đó, nó hơi đen chút, nhưng mà sinh ở lò than đó thì nó cũng đỡ hơn là sinh ở kho đạn. Sinh ở kho đạn á, nhưng mà ổng lại vừa sinh ở lò than, nhưng mà vừa đẻ ra thì má lại là mua để về gần kho đạn ở, thì nó người cũng miễn dữ lắm, nổ dữ lắm, nhưng mà thật thương cho ổng như vậy thôi. Nhưng mà ổng rất là có nghị lực, tức là dám thấy người ta giỏi hơn, thấy cô Hồng Minh ngon hơn, thấy những giảng sư trước mình giỏi hơn, nhưng mà dám hiên ngang lên để mà chọn bài, để mà cho thấy rằng tôi vẫn có khả năng lên pháp tòa. Dưới cái trình độ ông này, ông ráng về, ông dợt bài cho kỹ đi, mai mốt ông thấy cái chiêu ông á là ông học thuộc bài, ông học thuộc bài rồi lên ông nói cái một đoạn nào đó, ông không nên nói dài, ông chỉ cần một nói đoạn và ông nên khai triển cái đoạn đó. Tức là ông nên học về luận chứ đừng học về kinh. Và học về luận á, chẳng hạn như một cái câu nói của ổng mà thầy đem ra cái câu là Như Lai không nhận thì trở về ông, thì thầy luận ra không đúng, mà mẹ là phải nhận những cái gì mà đứa con nó chê, nó hại mình, chứ người mẹ không bao giờ muốn đứa con chết. Thì đó là cái nhìn của thầy. Mà hồi đó thầy ra câu đó là bị hòa thượng phạt thầy không được thọ giới 3 năm. À, những cái đó là những cái ngày xưa, nhưng mà bây giờ thầy nói những khi mình thấy một cái gì sai là mình chỉnh ngay, đúng không quý vị? À, phải rõ. Thành ra ông có khả năng là tìm tòi thay gì để ngồi. Mà câu này rõ ràng ổng bữa trước là ổng chọn một cái bài, nếu mà đọc ra là ổng sẽ mất điểm rất nhiều, vì cái bài đó là để coi như là phục thù rửa hận. Nhưng bây giờ ổng soạn ra cái bài là nhẫn nhục, thì tức là ổng có một sự tiến bộ rồi. Tiến bộ không phải là ổng giảng hay, nhưng tiến bộ là thầy đọc được cái tâm ổng, là từ nay sư chú Tệ Quang ai có hiếp ổng thì ổng sẽ là nhẫn nhịn chứ không nhẫn nhục. Ông này là nhẫn nhịn chứ không phải là nhẫn nhục nha. Đó, do đó chúng ta vẫn 8 tháng sư chú Tệ Mãn, một người là lao công đầu binh, mà ở bên đây rồi đi qua đó lại trở thành ra là một người đánh chuông, đánh mõ, rồi về giống viết bài soạn, thì cho thấy rằng tất cả chúng ta đều có khả năng là để mà lên pháp tòa diễn pháp. Thành ra tụi con tán thán cho chú chứ đừng cười chú, đó thầy chưa. Còn nếu mà thầy hỏi Tệ Mãn có dám lên không, Tệ Mãn rút lui là thầy cho ổng điểm gì? Thầy cho ổng điểm S ngay. Nhưng mà bây giờ thầy vẫn cho Tệ Mãn điểm A. Rồi quý vị có ý kiến gì nữa không? Có ai còn ý kiến gì không? Có ai góp ý gì trong vấn đề nãy giờ từ cô Hồng Minh với chú Tệ Mãn? Rồi có ai góp ý gì trong vấn đề đó không? Quý vị hoàn toàn còn chưa góp ý gì.
Con muốn góp ý là nếu như chú Tệ Nhãn có thời gian nhiều bài vậy, góp lên một nửa, còn một nửa chưa tầm ra để chữ gì còn.
Không sao con, thật ra đó thầy yêu cầu tụi con đừng có chửi gì cả, để sư phụ chửi thôi. Tụi con sư phụ đã thuộc về loại là đã vô sổ bị đen của nó rồi, dứt khoát nha, đừng có theo thầy nha, không bao giờ tụi con đừng nên chửi gì cộng á, chỉ có mình sư phụ chửi thôi, nghe rõ chưa, nghe kỹ nha, đừng có đi theo thầy nha.
Thầy đặc biệt cái con được không
vậy? Hả? Thầy đặc biệt cái con được. Vì thầy chửi là thầy thế nào quý vị? Thầy đứng đầu một cái hệ thống Phật giáo. Thầy không có một cái ông hòa thượng nào đỡ đầu, cũng có không một cái giáo hội nào đỡ đầu. Bây giờ thầy không chấp nhận là rước sư quốc danh, vì thầy biết rằng Việt Cộng không bao giờ nó thương đạo Phật gì. Nó vừa vô miền Nam, nó biến những ngôi chùa trở thành nhà tù, nó biến những chỗ này nó đập chùa là phá biểu có không quý vị? Nó biến nhà chùa thành hợp tác xã, nó đem Phật vô ngoài đường. Nhưng mà tại sao lúc này nó lại cho là tự do, nghĩa là lập chùa rồi tăng đi? Từ cái thời mà Việt Cộng vô mấy năm sau là mấy ông trốn quân dịch á, vừa Sài Gòn mà bị thua trận, đừng nói Sài Gòn giải phóng nha, Sài Gòn bị sụp đổ, thì lúc đó có hàng trăm ngàn tăng ni ra đời gì, hồi đó mấy ông tu gì trống lính, rồi những người mà tu chân chánh thì Việt Cộng nó lại bắt là phải ra, nó không ra thì nó bắt ngay những con công an trái vào đó để mà ngủ, làm sao mà lôi những thầy đó ra. Đó là cái phá đạo của Việt Cộng. Việt Cộng là nó không là đạo vô thần, mà con người xuất phát từ con khỉ mà. Đạo Phật, Việt Cộng là dám đem mẹ ra đấu tố mà, hả? Đâu có đạo đức luân thường gì nữa. Thành ra đạo Công giáo họ vẫn sợ tội và phước, đạo Tin Lành vẫn sợ tội và phước, đội hòa Phật giáo Hòa Hảo vẫn sợ tội và phước nhân quả, mà chỉ có Cộng sản là không sợ tội và phước gì, nó là chết là hết. Mà chết là hết là nó sẽ là ghê gớm lắm. Cái gì, cái chủ trương đó là di vật không có di tâm, thì cái đó là nó làm cái gì nó cũng dám làm, cha mẹ cũng đấu tố, và nó làm bất cứ cái gì để mà nó hưởng một đời này thôi. Đó là cái đạo lý của Cộng sản nó ghê gớm vậy. Thành ra bây giờ thầy ra đây, bây giờ công an nó đưa vào ào, muốn bảo lãnh vợ con thì phải là một năm, bảo lãnh hôn thê là 8 tháng, mà phải giấy tờ, mà đưa một ông sư quốc danh qua đây chỉ dành 24 tiếng là được, cái gì tin không? Thành ra đưa công an đầu trọc rất là dễ dàng, mà mặc cái áo của Phật rồi thì quý vị không dám chửi, quý vị không dám nói, rồi nó nằm dùng trong tất cả cái hệ thống. Ở đây quý vị nhớ là lãnh đạo tinh thần, khi mà người ta đánh một danh thư rồi ta mời, dù cái ông đó là cái ông tỉnh trưởng, cái ông đó là ông cựu thủ tướng, nhưng mà người ta không dám mời, mà ta khi mà có cái hội đoàn đã mời, kính mời tất cả các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo trước, đúng không quý vị? Cái vị địa vị của nhà sư, linh mục, mục sư là địa vị lãnh đạo tinh thần. Đó là vị Cộng nó mới đưa ra để lãnh đạo tinh thần của chúng ta. Khi một cái ông thầy mà Cộng sản ông mời ông giảng cái gì thân Cộng, ông nhồi sọ cho cái giai cấp trẻ Hồ Chí Minh, thì con cháu chúng ta sau này nó thờ. Để rồi tôi nói có một đứa nhỏ, nó về nó nói với tôi, nó nói là nó vô chùa Việt Nam mà sao chùa Việt Nam bắt nó lại cái ông KFC. Một đứa ở trước center nó nói con đi về Việt Nam con ăn Tết mà tự nhiên trong chùa lạ quá, mà ở đây thầy nói KFC là ăn đồ mặn, mà má con không cho vô KFC để ăn coi như là gà chiên, mà con về cái chùa ở Bình Dương thì con vô má con bắt lại cái ông KFC. Tính KFC nào đó, té ra là cái ông Hồ Chí Minh mà tên chặt gian tặc Hồ Chí Minh đó, thì nó giống KFC quý vị. Thấy rõ chưa? Rồi vài bữa nữa là nó vô lại KFC đi, cái này lại đi niệm Phật đi, Phật không cho. lại ông Di Đà đi không cho, lại KFC, KFC dịch ra là Hồ Chí Minh cho cái đùi gà. À, nó theo ai quý vị? Nó theo ông KFC, tức là Hồ Chí Minh. Như vậy tôi muốn nói rõ, vì tôi không muốn hợp tác với cộng sản, mà bây giờ tất cả các chùa ở đây, quý vị bảo đảm chùa nào không có quốc gia, quý vị chỉ thầy coi đi, thấy rõ chưa? Thì muốn biết như vậy là cái ông thầy đó phải không về Việt Nam dứt khoát, đúng không quý vị? Cái ông thầy đó mà ông chửi gì trọng cho đã, ông treo cờ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà rồi ông cứ hở động cơm tiệm đi chợ, ông đem nộp tiền của nó, là cái ông thầy đó sao quý vị? Treo đầu heo mà bán thịt chó. Từ nay nhận diện những sư quốc danh bằng cách nào? Những ông đó dù có chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, dù có ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa, dù có đeo cờ vàng mang sọc đỏ, nhưng mà coi ông đó có về Việt Nam hay không. Nếu tên đó có về Việt Nam thì tên đó là công an đầu trọc trả hình, đúng không quý vị? Cái điểm thứ hai, nó chữ gì chữ, nó có thể chữ Nguyễn Tấn Dũng, nó có thể chữ Đỗ Mười, Đỗ Mười Một, Đỗ Mười Hai, phải không? Nó chữ thằng Đỗ mãi vẫn không đầy, nhưng mà nó không bao giờ nó lên dám lên án thằng cha Hồ Chí Minh là tội đồ dân tộc. Nhớ nha, kể cả Bùi Tứ là một người đại tá vào tiếp thu dinh độc lập năm 1975, đúng không anh? Điều tính đã viết báo là một cái người chủ bút của tờ báo Quân đội Nhân dân, lên án những cái sai trái của Đảng Cộng sản, nhưng không bao giờ Bùi Tứ dám động tới cái xác chết Hồ Chí Minh, có không quý vị? Điểm đó mà coi để tôi xác định rõ là như vậy. Tại sao vậy? Thì bây giờ người ta mà khi tôi ra tôi làm pháp, mà tôi tại sao tôi chống cộng? Vì bắt đầu tôi ra hành pháp, tôi về San Jose thì tụi cộng sản nó đang rải tất cả những kiền đơn cho những người trong cái ban hộ trì Tam Bảo tôi là cộng sản, thì nó chụp tôi cái mũ cộng sản. Thì bây giờ tôi muốn chứng minh cộng sản là tôi phải có cái lập trường, tôi tuyên bố tôi không về Việt Nam, tôi sẽ chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, tôi sẽ tri ân quân đội Việt Nam Cộng Hòa, và trong các buổi lễ tôi lên án tên gian tặc Hồ Chí Minh là tội đồ dân tộc. Tôi làm như vậy để cho chi? Tôi phải có lập trường để chi? Tôi sẽ nói rõ, tôi phải có cái lập trường rõ ràng để tôi nhận được sự ủng hộ của những người Việt quốc gia yêu chuộng tự do và chống cái ác và chế độ cộng sản. Thành thầy chỉ được chỗ cộng sản vì thầy đương đầu để thầy bảo vệ cái uy tín của thầy, và thầy hứa là không rước một sư quốc danh nào, không rước một sư nào mà được tốt nghiệp sau 7 năm. Vì khi bây giờ quý vị coi trên mạng có 186 tỳ kheo đi, và tỳ kheo bị loại khỏi bởi những thằng đảng viên nó không cho đủ tiêu chuẩn, có kêu quý vị nghe lên mạng coi. Thì như vậy cháu thấy là một thằng công an ăn thịt uống rượu không biết giới luật gì, mà lại việc xét lý lịch của những người mà tu giới luật như vậy, nó là ai? Thành ra khi bây giờ được chủ trì, được đi du học, được làm một ông tăng mà cấp visa du học, thì ông đó cũng là cá mè một lứa, không phải là cộng sản thì cũng là liệt sĩ lồi gân của cộng sản mà thôi. Thành ra thầy phải có rõ đường trắng như ban ngày để thầy đương đầu đến chi? Để thầy lập trường của thầy không về Việt Nam, không vận động bất cứ hình thức gây quỹ nào cho các chùa chiền ở Việt Nam, không bảo lãnh bất cứ vị sư nào sau 7 năm. Có thể những vị sư có tu chân chính, nhưng mà để tránh cái sự cài người vào đó, tôi không bảo lãnh. Tôi không nói tất cả 100% những vị sư tu ở Việt Nam là cộng sản, nhưng mà để bảo vệ hệ thống tầm viên không bị cộng sản cài vào, tôi không bảo lãnh cái ai. Và tôi chịu khó chịu khổ đào tạo những vị sư chú ở tại Hoa Kỳ này, từ bà cụ già cho tới người thanh niên trẻ. Quý vị thông cảm đi, quý vị nhìn thấy một vị sư chú già nua lên nói cặp tra cặp tục, nhưng mà còn tốt hơn một thằng công an được học ở trường đảng, được học giáo lý ở Ấn Độ, ở Đài Loan, để rồi qua đây nó là công an trá hình đó quý vị. Những người này tốt hơn trăm vạn lần.
Giống con là quá phục sư phụ rồi
ha. Thành ra để sư phụ chống cộng sản thì cấm tụi con lên pháp tòa chống cộng sản. Có chết sư phụ chết, đừng có chết tụi con. Tụi con tu đi, giảng sanh đi, nhớ nha.
Không, sư phụ không có chết đâu.
Giảng sanh đúng chết, nhưng mà sư phụ thì không được giảng sanh. Thành ra thầy nói rõ, nghe kỹ, không suối đệ tử chống cộng sản, để một mình thầy thôi. Thì thầy phải có cái lập trường của thầy, và thầy mãi mãi cho tới ngày này, ngày nào cộng sản không sụp đổ thầy không về Việt Nam, ngày nào cộng sản không đổi 14 hiến pháp thầy vẫn còn lên án, và ngày nào có thầy Thông Lai ở đây thì không một tên công an đầu trọc nào được lọt vào hệ thống này hết. Đó là cái lời báo đảm của thầy. Và tôi nói rõ 3-4 ngàn đệ tử của tôi ở hải ngoại và 7-8 ngàn đệ tử quy y online của tôi, những thanh niên đó nghe đây, ngày nào các sư chú, các ni cô, các sư cô mà ở trong hệ thống tôi kể khi tôi còn đã chết qua đời rồi thì họ phải tuân theo tôn chỉ của chúng tôi, không mượn đạo tạo đời, không đặt thùng phước xương, không rước ca sĩ về đây hát, không bán cơm gây quỷ, và phải có tâm đối xử bình đẳng như cho một cái bà già ăn tiền bệnh và ông triệu phú bình đẳng như nhau, và không có phe đảng, và phải giữ vững lập trường chúng ta là phải giữ vững là chư ác mạt tác, chúng thiện phục hành, và mãi mãi tri ân những gì sư phụ đã làm, tri ân quân đội Việt Nam Cộng Hòa, tri ân lá cờ vàng sập đỏ. Lá cờ đó không phải là lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa đâu, mà lá cờ của người Việt Nam từ trước thời vua Bảo Đại là quý vị à, đừng có hiểu lầm. Thì ngày đó nó còn làm như vậy, ngày nào mà nó đi đám mà nó vẫn bất vụ lợi, ngày nào một bà cụ kêu mà tụi nó cái chùa nào cái làng nào mà nó lợi đó, nó đi dưới hết tấm lòng nó làm như sư phụ, ngày đó quý vị còn sức bọt đó. Còn ngày nào tụi nó đi theo cái đường mượn đạo tạo đời, nó mua sanh bán tử, nó tính tiền trong xác chết, kinh điển nó bán, ngày đó quý vị cúp hộ khẩu nó, không cúng nó, coi coi 3 tháng nó có tiền để mà nó tu không, 3 tháng nữa nó có điện để mà nó hú hí không, có máy lạnh không, cho nó xích cha nó luôn. Ủa mà không có xích cha, xích cha chết tiền sao hả, cho nó chết gì, chết mẹ nó đi, đừng xích cha, xích cha một chết tiền nữa. Lên đây ăn cơm không ngon bằng ăn này rồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa tất cả các sư cô sư chú và tất cả tăng sa di và tăng sa di ni và tất cả các bạn đồng tu của Dự An trong ngày hôm nay. Sư phụ tới thời kỳ sư phụ chữ cộng sản nữa rồi, thành ra con xin chừng few minutes thôi. Con biết cả ở ngoài kia đã gõ kẽn rồi. Nhưng mà nãy sư phụ có hỏi là có một vị nào mà có ý kiến về bên, nếu mà con nói bên gia đình Phật tử thì con gọi là ngành nữ, nhưng mà ở đây thì gọi là bên ni. Dạ, hai ngày nay sư phụ có hỏi Diệu An, bên ngành ni thuyết giảng như vậy đã quá không? Con nói dạ rất là đã mà phê nữa, thành ra tới gõ kẽn 3-4 lần ăn cơm mà mọi người đều quên hết trọi trơn. Đó là sư cô Diệu Tâm. Thì hôm nay mình lại có được thêm một cô một sư cô Hồng Đức, sư cô Hồng Minh. Thì theo Diệu An nhận thấy rằng nước ngoài đời thì mình thấy khi mình ra chợ mình mua một cái hồng á, thì hồng giòn có, hồng mềm có. Thì hồng mềm đôi lúc nó rất là ngon, nó rất là ngọt, nó rất là dễ thương, nó ở trên trời người ta gọi là cái đào đó. Thành ra tất cả những ở đây mình có những ni cô như thế này, đó là những trái hồng mềm của sư phụ mình tạo ra đó. Rồi bây giờ lại có thêm những trái hồng giòn rất là ngon ngọt cho cái làng A Di Đà này. Thành ra Diệu An rất là proud, rất là hãnh diện về bên ngành ni A Di Đà Phật. Đó là riêng cái ý kiến của con. Và sau đây thì tới giờ mà mình ăn cơm rồi, thì theo cái lời của sư cô Hồng Minh có giảng về cái niệm Phật để mà mình lên cõi A Di Đà. Thì nhân đây Diệu An xin phép thầy cho con xin tặng tất cả, kính trước là xin kính dân thầy và sau là tất cả đây một bài hát gọi là niệm Phật.
Niệm Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được bình tâm, niệm Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật khi lạnh giá muốn tìm thương an nhiên, niệm Phật khi bình minh chợt thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi hoàn hôn chợt biết kiếp người mong manh, niệm Phật khi về khuya, tâm thương đi vào lắng sâu. Niệm Phật khi trời mưa, ngỡ nước mắt muôn loài. Niệm Phật khi trời gió, thấy cơn lóng luân hồi. Niệm Phật khi trời trong, bóng không còn thấy lo. Niệm Phật khi vào xuân, gió vỡ dàn ơi. Niệm Phật khi hè sang, quán sân hận trói trang. Niệm Phật khi vào thu, lá ưu phiền rơi rơi. Niệm Phật khi lầm đông, giá bao sâu thế nhân. Niệm Phật bên tuổi thơ, chợt biết năng như cuộc đời. Niệm Phật bên già nua, chợt xót thương thân phận người. Niệm Phật bên người đau, ngao ngán trăm ngàn nỗi đau. Niệm Phật bên người chết, thấy sinh tử vô thường. Niệm Phật bên người sống, thấy nhân duyên chập trùng, đời là hư lạ thật. Niệm Phật bên vị Phật, niệm Phật quên niệm Phật. Lúc ta về với ta, niệm Phật khi giàu có, muốn mua được từ bi. Niệm Phật khi nghèo khó, muốn xin được bình tâm. Niệm Phật khi đầm ấm, muốn tràn hòa nồng nàn. Niệm Phật khi lành ra, muốn tìm được an nhiên. Niệm Phật khi bình minh, chợt thấy đất trời cao rộng. Niệm Phật khi hoàn hôn, chợt biết kiếp người mong manh. Niệm Phật khi về khuya, tâm thức đi vào lắng sâu. Niệm Phật khi trời mưa, ngỡ nước mắt muôn loài. Niệm Phật khi trời gió, thấy cơn lóng luân hồi. Niệm Phật khi trời trong, bóng không còn thấy lo. Niệm Phật khi vào xuân, đó vô dạng lời. Niệm Phật khi hè sang, quán sân hận trói trang. Niệm Phật khi vào thu, lá ưu phiền rơi rơi. Niệm Phật khi lầm đông, giá băng sâu thế nhân. Niệm Phật bên tuổi thơ, chợt biết nên như cuộc đời. Niệm Phật bên già nua, chợt xót thương thân phận người. Niệm Phật bên người đau, ngao ngán trăm ngàn nỗi đau. Niệm Phật bên người chết, thấy sinh tử vô thường. Niệm Phật bên người sống, thấy nhân duyên chập trùng, đời là hư là thật. Niệm Phật bên vị Phật, niệm Phật quên niệm Phật. Lúc ta về với ta.
Câu này cái quan trọng nhất là niệm Phật, quên niệm Phật là thấy ta về với ta, tức là trở lại với cái tự tánh A Di Đà, tức là bất niệm tị niệm đó quý vị. Còn niệm Phật bên cái người trẻ thơ để mà thấy nâng niu cuộc đời, niệm Phật bên người già để thấy lòng già xót xa, niệm Phật bên người chết
để thấy sanh tử luân hồi. Những người đi hộ niệm với thầy rồi là sẽ thấm thía cái mùi sanh tử luân hồi, phải không quý vị? À, mà niệm Phật bên vị Phật, niệm Phật mà quên niệm Phật, để ta về với ta, chấm dứt cái gì? Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, điều toàn thành Phật đạo. Ở ngoài đó ban điều hành nhắc là quý ăn cơm chưa xong, chạy ra bàn đó để nhận giới biệt tu giao duyên ngay ngày hôm nay, đã làm xong hết rồi, những giới quy y đều có rồi đó. Sau khi ăn cơm